theo kiểu mà có người nào đó đã nói được pháp là gì, nó là một mạng lưới rất là chằng chịt. Con rùa chui qua không được, con mũi chui qua không được, nhưng mà con bò đi lập tức chẳng là vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái giá trị cái trí tuệ rất là cao. Thì Bát Nhã Tâm Kinh là một cái bài kinh mà nó nói về cái phương thức quán niệm, cái cách thức mà chúng ta tu tập để mà chặt đứt hết tất cả những cái nội kết trong cuộc đời của mình, để chúng ta hướng lên, vươn lên trong hạnh phúc. Và nó có nhiều cách chơi chữ rất là sáng suốt, rất là hay, để đánh gọi là làm xóa mờ đi cái tinh thần nương vào tha lực, nương vào thần chú, nương vào thần linh, nương vào thượng đế này, nó các thứ theo cái cách mà những con người đặt nặng vào tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh của các tôn giáo khác đã làm. Cho nên đó là chúng tôi xin nói đơn giản như vậy thôi, bởi vì cái chữ tâm đó mà nói biết chuyện nào cho hết. Bởi vì tâm nó là một cái loại vương như tướng, nói nó lớn thì chúng ta có thể nói là nó cả cái vũ trụ này, vũ trụ giãn nở, cái bức tem giãn nở theo thời gian không gian nó cũng không bao giờ chứa đựng được nó. Mà nếu nó nhỏ đó thì không có gì nhỏ bằng nó. Cái sự tiến triển cũng nằm ở chỗ đó, và cái kết quả cuối cùng cũng như là tại đây thôi. Cho nên thấy nó rất là đơn giản nhưng mà rất là khó. Cho nên cái những cái gọi là tu đại tâm thì những cái đó rất nguy hiểm, bởi vì nó trở thành lời biện hộ đâu cần lại chuồng chi. Nhất là mấy ông tu đại tâm mà lợi mấy ông thầy chùa làm gì. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy là tâm mình nó giải đãi một cái là mình tu luôn, tu luôn mà cứ đó là tu tại tâm, mà còn là nhậu không là một cái đó tu thôi như vậy. Cho nên đó là cái giá trị của nó đặt nặng ở cái chỗ là tuệ giác quán chiếu. Mình nhờ tuệ giác quán chiếu thì tất cả khổ đau không có thể xâm nhập được. Cho nên là quý vị nghe rõ cái câu hỏi không à? Cho nên chúng tôi không lặp lại, chúng tôi chỉ tóm tắt lại thôi. Đó là cái chất liệu đạo tâm của Đức Phật nó lớn, lớn đến độ ngoài là con người vô ngã như chúng tôi vừa trình bày. Nhưng mà trong lịch sử mô tả đó, và khi Ngài ra đời, Ngài tuyên bố rằng là trên trời dưới đất có một mình ta là cao thượng hơn hết. Như vậy nó có phải là thái độ của con người sống cao thượng hay không? Cái thứ hai nữa là những cái cách mô tả trong kinh sách của Phật giáo, đó là Ngài ra là đi mỗi bước trên hoa sen an lạc thảnh thơi 7 bước, mỗi hướng như vậy là đi 7 lần. Như vậy là Ngài làm con người từ một người bình thường đạt được cái giá trị của con người siêu thường, hay là Ngài vốn là siêu thường mà giả dạng là con người bình thường? Đó là một vấn đề đặt ra. Như vậy cái giá trị đạo tâm nó nằm ở chỗ nào? Thì chúng tôi xin nói đơn giản như này là chúng ta có rất nhiều cách để tiếp cận Đức Phật, nhưng mà có hai cách có thể nói là nó đơn giản nhất là một cách nhìn Đức Phật từ góc độ lịch sử, và cái thứ hai là chúng ta nhìn Đức Phật từ góc độ của tôn giáo. Khi chúng ta nhìn Đức Phật từ góc độ tôn giáo thì bỗng dưng Ngài có những văn học quan, bỗng dưng Ngài có những huyền thoại, bỗng dưng Ngài có những cái mà chúng ta nghĩ rằng phải là con người siêu phàm thì mới có được những cái dấu hiệu đó. Chẳng hạn như là khi mà Ngài gọi là đi đầu thai từ một cái cung trời đầu xuất với tư cách là một vị Bồ Tát tên là Hộ Minh đi vào thai của mẹ, thì cái cách dấn thân vào trong thai mẹ nó khác qua mọi phàm phu. Kinh điển nó là người phàm phu đi vào thai mẹ bằng nhục tính. Cái này nó nói giống như tâm lý học hiện đại nói. Ví dụ như khi mà chúng ta qua đời, chúng ta không mắc hẳn, mà thần thức nó xuất ra bên ngoài để nhập vào một cái gia đình mà nghiệp cảm tương ứng đó. Trong tương lai nó phải ứng với cái nghiệp của cái người này để ra làm cha mẹ con cái lẫn nhau. Thì từ cái đó tại sao chúng ta lại thấy có những hiện tượng gen di truyền sinh ra gia đình đó thì phải có dốc người da vàng mũi tẹt, da trắng mũi cao, vân vân, mập ốm vân vân, để giữ được chất gen di truyền của người đó, là bởi vì cái dòng nghiệp, cái dòng họ nghiệp của cái gia đình này nó tương ứng với nhau, cho nên phải sanh vào gia đình này hoặc sanh gia đình kia. Thì khi mà xuất thân, xuất cái thần thức ra để lưu nhập vào trong một cái gia đình mới đó, dĩ nhiên kinh Phật đưa ra nó là có 4 điều kiện. Thứ nhất là tinh gia, thứ hai là quyết mẹ, thứ ba là hai bên phải giao hợp trong những điều kiện mà người mẹ có thể có thai. Đức Phật nói ý như là nhà Phật nói mà. Và cái thứ tư đó là cái thần thức phải nhập vào với một cái dòng của việc cảm tương ứng. Thì cái thần thức nó xuất ra như vậy, lúc mà cha mẹ giao cấu thì nếu như thần thức này sẽ đào thai làm người nam á, thì lúc bấy giờ nó liên tưởng cái dục tính đối với người mẹ, và nhờ cái liên tưởng dục tính đó nó mới chui vào chỗ này được. Và ngược lại đó, nếu như nó đào thai ra làm người nữ đó thì nó liên tưởng cái dục tính đối với người cha. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ giữa người cha với những đứa con gái nó thân mật hơn là giữa người mẹ và đứa con gái, và ngược lại, người mẹ hầu như là có một cái gần gũi cái ưu tiên dành cho đứa con trai hơn là dành cho những đứa con gái. Là bởi vì ngay từ ban đầu nó đi vào bằng con đường dục tính, rồi sau này khi sinh ra là do môi trường giáo dục, cái ý thức về đời sống đạo đức, cái sự truyền bá về những cái quy cách mà con người cần phải vươn lên theo cách này cách nọ, nó làm cho cái này nó bị mắc đi theo một cái thức nào đó. Đó là cái cách mà ra đời của những người học của tục tử của chúng ta. Và chúng ta thấy là ở trong kinh nói là Đức Phật là Bồ Tát Hậu Binh đi vào trong lòng mẹ không phải bằng cái dục tính đó. Ngài có một cái chánh niệm tỉnh thức trước khi vào thai mẹ, trong thời gian ở trong thai mẹ có chánh niệm tỉnh thức, rồi lúc mà ra khỏi thai mẹ cũng có chánh niệm tỉnh thức, và làm một công việc của một vị Bồ Tát gọi là hóa thân, giả dạng một người phàm để làm công việc của những người phàm trở thành một bậc thánh. Thì cái cách mà mô tả Đức Phật từ góc độ tôn giáo như vậy thì nó rất là lý tưởng, nó cũng hay lắm, nó tạo cho người ta có một cái thần kính bi phục lớn lắm. Nhưng mà thay chúng tôi nó không hay. Ví dụ như là khi mô tả là Đức Phật là một cái bậc gọi là cao siêu quyền diệu như vậy, cho nên người ta phải nói rằng là Ngài không sanh ra từ cái mẹ mà sanh ra từ cái hông phải. Rồi nếu chúng ta đặt cái cách này ở trong cái nền văn hóa Ấn Độ thì chúng ta thấy nó cũng bình thường, để người Ấn Độ thích nói quanh con là triết lý à, chứ không vừa nói chữ đầy nghĩa rắn, nói cái đó nó thường là chơi chữ bằng triết lý. Bởi vì bên phải đó, cái khái niệm bên phải của người Ấn Độ được xem là khí tường, giống như người Trung Hoa khí tường phải là màu đỏ. Cái gì liên hệ đến màu đỏ, nhớ tông ra màu đỏ là cái hơi là cái may mắn, cho nên cái thịt chúc Tết cũng màu đỏ, cái bao lì xì cũng màu đỏ, cái chùa cũng sơn cái cột màu đỏ, mọi thứ đều là màu đỏ. Còn người Ấn Độ là phải bên phải, ví dụ là đi diễu quanh Phật gọi là ba vòng theo kỳ kim đồng hồ ở bên phải, vào ngôi chùa cũng đi theo hướng bên phải, đại khái vậy đó. Rồi sau khi mà ngồi một bên cũng vòng một phía bên phải, rồi nếu mà tôn kính Đức Phật thì đứng lên chặt táo bài vai phải, thế thì chúng ta cái phải trên đó là lòng tôn kính cái cát tường, cho nên người ta mới dừng ra là coi như là Đức Phật sanh ở bên hông bên phải của màu hộ ma gia, trên đó cái chỗ nào đâu chưa ra mà sanh. Mà phải nói như vậy, ý người ta muốn nói rằng là cái sự ra đời của Ngài đó mang lại cái kiết cường an lạc hạnh phúc thảnh thơi cho những người khác. Có những cái sự ra đời như vậy, ví dụ như chúng ta cứ để khi một đứa con nào đó thì giá trị đạo đức nó cao đó, sự xuất hiện ở trong gia đình làm cho cả gia đình được hòa hợp. Trước đây nhiều khi là vợ chồng cây lộn cãi vã với nhau, mà có đứa con là xuất hiện bỗng dưng được ăn vui. Nó có những cái tác động hai chiều như vậy. Một là hay có những trường hợp từ lúc sinh đứa con ra, trời ơi, cái gia đình nó giống như là cái địa ngục vậy, nó đủ thứ chuyện xào xáo trên đó. Từ chỗ đó là cái con người mới kính dị đó, đặt hết cái giá trị của người đó vào trong cái trường hợp đó, cho nên có cái mặc cảm, có thành kiến, đại khái nó có những cái đó nó cũng không hay. Cho nên người ta phải dựng lên một cái huyền thoại rằng Đức Phật sanh ra từ bên không phải, mà huyền thoại này nó ứng với lại cái biểu tượng văn hóa triết lý của người Ấn Độ, thích mô tả một cách gọi là dòng do như vậy, cho nên thích nói một cách trực tiếp và cụ thể. Cái thứ hai nữa, hình hoa sen, như ta thấy cái hoa sen là một cái hoa mà cái cọng của nó yếu lắm, không chỉ cần một cái con cóc thôi mà nhảy lên hoa sen cái bay sen nó cũng gãy nữa. Hoặc là ngày là một chú bé là Đức Phật là cũng 5 kg, tối thiểu phải 5 kg, tại vì Đức Phật là 32 tuổi tới 80 cái đẹp thì không thể là 3 kg là sinh non để thiếu được nặng như thế, làm sao cho ông mới chịu nổi. Nhưng mà người Ấn Độ thích nói chuyện đó, chịu cũng chịu thôi. Nói là Ngài rất là thanh cao, thay vì nói rằng là cái sự ra đời của Ngài mang lại những giá trị thanh cao cho cuộc đời bằng những cái nỗ lực của tự thân, bằng con đường của đạo đức, đã nói vậy không hấp dẫn. Đó là mỗi bước chân đi nở hoa sen, mỗi sự dấn thân mang lại an lạc cho cuộc đời, nói vậy. Cho nên là, nhưng mà phần lớn chúng ta là không tiếp nhận cái cách mô tả tôn giáo với góc độ biểu tượng mà chúng ta hiểu nó với độ của thần thánh. Đức Phật phải khác thường, Đức Phật phải phi phàm. Và trong các loài động vật chúng ta biết là chỉ có một loài cá duy nhất là sanh ở bên phải thôi, đó là cá voi sanh con bên phải. Còn tất cả những loài cá còn lại là cũng sanh theo cái cách bình thường, giống như bao nhiêu loài động vật khác. Mà loài cá voi cũng đâu có gì đặc biệt, ngoài cái chuyện mà nó giúp đỡ người, đưa người vào trong biển, nếu mà nó bị lặn đằng, có người bị chìm trên biển, chỉ giúp người ta khá vậy thôi, đâu có giá trị gì đặc biệt đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu nó trong cái nền tảng của văn hóa Ấn Độ, thì chúng ta thấy là cái cách mô tả này nó mang một cái dụng ý nào đó, chứ không phải là nó thuộc về chữ đen nghĩa trắng. Như vậy cái câu nói mà thiên thượng thiên hạ duyên hạ độc tôn đó, theo chúng tôi không phải là câu của Phật nói, bởi vì nó thần thánh hóa mà, không phải câu Phật nói. tức là những người đệ tử của Đức Phật tôn kính Ngài quá mức đi, cho nên nói rằng là sự ra đời của Ngài, vai trò của Ngài, sự đóng góp của Ngài trong nền và tư tưởng thiết lý văn hóa của Ấn Độ nói riêng và cho toàn thể nhân loại nói chung là số một. Ý của những vị mà dựng cái câu chuyện đó là nằm ở chỗ đó. Chứ một người mới sinh ra là sao biết nói, mà nếu mà sinh ra mình biết nói, người ta nói là quái thai, người ta gặp ta bỏ chạy liền đó. Không nói thật á. Nếu như mà chúng ta thấy có một người nào đặc biệt như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ dám là người đó làm cái thứ hai nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ gọi là có được cái niềm tin ở bản thân mình nếu chúng ta hợp tác người đó. Bởi vì ông này mới sinh ra ông là vậy, còn tôi mới sinh ra bò lớp lớp khóc qua làm sao làm được những chuyện này. Cho nên cái giá trị của sự gọi là mô phỏng và học theo phương pháp của nó không có, nó không có tác dụng. Cho nên con đường của tôn giáo nó có những cái hay nhưng mà nó có rất nhiều cái hạn chế. Cho nên chúng tôi thích tiếp cận Đức Phật qua góc độ của con người lịch sử, bởi vì Ngài gần con người hơn, Ngài thở hơi thở của con người, Ngài có dòng máu của con người, Ngài có trái tim của con người, Ngài cũng ra đời, rồi cuối cùng Ngài lớn lên, rồi Ngài cũng được học, rồi Ngài cũng có tình yêu, rồi Ngài cũng lập gia thất, Ngài cũng có con, Ngài cũng khổ đau giống như bao nhiêu con người khác, nhưng mà Ngài vượt lên trên, cho nên Ngài từ bỏ như thế này, tìm kiếm một con đường giá trị hạnh phúc lâu dài hơn là trở thành một ông vua. Dầu gọi là trong quá khứ người ta đã tuyên bố rằng Ngài trở thành một chuyển lực thế giới, có nghĩa là một cái ông vua mà gọi là khống chế cả luôn cái đất nước của Ấn Độ rộng lớn, hay xa hơn nữa là cả toàn cái hành tinh này. Giống như cái kiểu mà các tổng thống Mỹ bây giờ cái quyền lực mạnh lắm, nói một cái là thậm chí Liên Hợp Quốc cũng phải ngán nghe theo. Là cái gì? Đó là những chuyển lực thế giới là do đó, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là chuyển lực thế giới thì là huấn luyện cuộc đời bằng con đường của đạo đức, Dhamma là đạo đức. Còn hơn là ông chủ lưng không lưng búa xuống là huấn luyện cuộc đời này bằng bơm. Bằng bơm không hả, để mà khống chế khủng bố bằng bơm, cho nên cái khổ đau nó gia tăng không bao giờ hết được. Thì chúng ta thấy là tiếp cận Đức Phật bằng con người máu thịt, bằng trái tim, chúng ta thấy là gần gũi dễ học hơn. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái mẫu đối thoại á, trong kinh đó, có nhiều người hỏi cái là bạch ngài, con phải gọi ngài là thượng đế được không? Chúng Phật nói không. Con có thể gọi ngài là chư thiên được không? Ngài nói không. Con có thể gọi ngài là các thần linh được không? Ngài nói không. Con có thể gọi ngài là con người được không? Ngài nói không. Ngài nói như mình. Bây giờ gọi cái cao tột nhất là thượng đế ngài cũng không chịu. Mà bình thường nhất là con người ngài cũng không. Chẳng lẽ giờ kêu ngài bằng xuất sanh? Lại càng không nữa, không dám, tổ phúc. Như vậy bạch ngài gọi ngài bằng cái gì? Cái Phật cười thì trả lời, gọi tôi là con người giác ngộ. Thiên cái tính từ giác ngộ sao thôi. Kia là ngài chỉ là một con người, chứ ngài không thích ngài làm gì, nhưng mà khác với chúng ta là con người giác ngộ thôi. Đó là một cái câu đối thoại trong kinh Phật. Như vậy là cái giá trị của cái sự tu lực vươn lên đó, từ một người phàm trở thành một bậc thánh, là những cái thiền tha mà chúng ta có thể vươn lên được. Cho nên là kinh mới nói rằng là Đức Phật là Phật đã thành, còn tất cả chúng ta là những Đức Phật sẽ thành trong tương lai. Còn nếu nói rằng là Đức Phật là một con người vĩ đại từ lúc mới sinh ra, rồi ngài phải giả vờ làm người phàm phu, rồi từ người phàm phu đó ngài trở thành một người Phật, rồi còn có giá trị giáo dục nằm ở chỗ nào? Không còn, mất đi hết giá trị của đạo. Cho nên có những cái chúng ta đọc vào kinh điển đại thừa đó, chúng ta không được đọc bằng cái con mắt của nghĩa đen chỉ trắng, mà chúng ta phải đọc với một cái loại tư duy gọi là triết học và tôn giáo của những cái kiểu mà người Ấn Độ muốn áp chỉ. Nó phức tạp vậy đó, và hấp dẫn vậy thôi. Giống như cái tiểu thuyết của Kim Dung, nếu mình đọc theo nghĩa thường thì không hấp dẫn. Kim Dung kỹ, bởi vì ông này không kỹ ai hết, ngay cái tên là nó có được cái chất liệu của cái cá tánh gì đó rồi. Và cái này là cái cách mô phỏng rất là hay từ kinh điển nhà Phật. Các vị Bồ Tát tên toàn là thành nguyện mà, gọi là lấy hạnh làm tên, lấy hạnh làm tên. Ngoài Đức Phật Thích Ca là lấy cái dòng Phật thôi, còn tất cả những vị khác đều là lấy hạnh Phật A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mà nếu chúng ta quên là nó là Phật Di Đà, là chúng ta nói rằng ông Phật này là hào quang giới hạn vô cùng, công đức gọi là cạn cực vô cùng, tuổi thọ là yếu vô cùng, mà thường chúng ta thích gọi tắt đại khái gì đó. Thì cho nên là chúng ta thấy rằng là cái tất cả những cái văn hào quang mà chúng ta tô cho ngài, vẽ cho ngài, đôi lúc làm giảm giá trị của ngài, họ chúng ta tưởng rằng là như vậy là có công đức. Cho nên tiếp nhận ngài từ góc độ hoặc là của một con người thì chúng ta thấy có nhiều giá trị để chúng ta học. Mặc dù có những cái chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà trong cái bình thường đó có những cái rất là siêu tuyệt. Và tính từ góc độ đó thì chúng ta thấy rằng cái câu mà thiên thượng thiên hạ như cái độc tôn không phải là là cái câu của Đức Phật nói mà của những người sao đưa vào, cho nên nó không có gì mâu thuẫn với tính cách của Ngài. Bởi vì nghiên cứu cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy là con người của Ngài rất là khiêm tốn, khiêm tốn vô cùng. Ngài có thể gần gũi với mọi thành phần trong xã hội, với những người lớn tuổi, với những người trẻ tuổi, với những, thậm chí với những người học trò, với những thiếu tiểu mà Ngài có thể gần gũi rất là đơn giản. Và cái thứ hai nữa, chúng ta thấy là có một lần Đức Phật gọi là tạo ra một cái triết lý mà dấn thân phục vụ tạo tâm lớn. Tức là có một ông thầy đi tu lớn tuổi, ông này có chứng bệnh ghẻ chóc khắp đầy người, có lẽ là nó là một cái loại biến chứng của gan. Và cái loại bệnh này nó làm cho cái mùi hôi của ông ta nó tỏa ra khắp thân, không ai dám gần hết trơn. Thì các sa di cũng sợ, các tỳ kheo cũng trốn, gặp ông ta là phải cô lập ông ta lại một chỗ. Đó là cái bệnh truyền nhiễm. Và khi Đức Phật biết được chuyện đó thì Ngài đã làm gì? Ngài đi đến ngay cái phòng của vị tỳ kheo đó, Ngài bắt đầu lấy cái y của Ngài, y mới của Ngài, Ngài tắm rửa vị tỳ kheo này, lau chùi sạch sẽ trên cái gì đó, làm cho mọi người ngạc nhiên lắm. Thầy này chạy tới lính lính thầy kia lăn xăng này nọ, thấy Ngài làm rồi nên cảm thấy khó chịu lắm, muốn làm chuyện đó mà nếu không có Ngài không ai làm. Thầy thấy vậy thì Ngài làm xong rồi, Ngài mới nói một cái câu như thế này là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật, phục vụ chúng sanh. Trong trường hợp này đó là giúp những người bệnh, mang lại hạnh phúc cho người khác, là cúng dường chư Phật một cách thiết thực nhất, chứ không phải là gần ta có Ngài đánh đốt ta là gọi là xông hương đốt khói là cúng dường Phật, không có đâu. Nhất là bây giờ là cái hương này làm quá chắc không, mà nếu Phật mà còn sống mà xông liếc như vậy là Ngài cũng bị ung thư lỗ mũi nữa. Nó cứ như vậy mà sự thật á. Hoặc là chúng ta nhiệt tình như người Hoa đi, mỗi lần làm cúng bao nhiêu trăm, một trăm thẻ, mua có 5,000 đồng cúng 100 thẻ, tưởng là có đốt 100 lần, đốt lên ông Phật đó, mà ông Phật đó mà thôi là gọi là đen hết cả mình Phật. Cho nên phước không thấy mà thấy tội lỗi đầy cùng, đòi hỏi đầy cùng. Cho nên đốt chúng ta phải hiểu như vậy, cho nên phải đối với đạo Phật bằng cái chất liệu của hương không đạo đức. Mình dấn thân cúng dường Phật bằng những cái rất là thực tế, đó là đạo tâm của mình. Đạo tâm mình mới được lớn mạnh trong những hành động này. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải có đủ điều kiện, có đủ phương tiện mình mới làm phước. Nếu mình nghĩ như vậy thì không bao giờ mình làm phước được, không bao giờ mình dấn thân được, không bao giờ mở rộng lòng thương được. Ở mọi tư thế, ở mọi vị trí, ở mọi vai trò, chúng ta có thể làm những chuyện của một con người Bồ Tát, mà mình có thể là một người hạnh phúc, mình có thể là một người sĩ không sao hết. Đây là một vấn đề lớn lắm mà câu trả lời không thể từ một con người. Chúng ta hỏi đến nhiều thành phần involved vào trong đây nhiều lắm. Nhưng mà đã là câu hỏi thì chúng tôi xin trình bày cái quan điểm của mình. Dĩ nhiên nó là một cái tập tính nào rất là chủ quan. Thì đây là chúng ta thấy là hai cái vấn đề, hai cái nhìn khác nhau về một cái tình huống của đất nước Việt Nam. Đó là Phật giáo có một cái chất chia rẽ địa phương dựa trên các tính vùng miền Nam, Trung và Bắc. Cái thứ hai nữa, cái chia rẽ nó bắt nguồn từ hệ phái Nam Tông Bắc Tông Khách Sĩ. Phối hợp hai cái này lại nó làm cho đạo Phật khó thể đoàn kết với nhau được. Trong quá khứ đã là như vậy, hiện tại chúng ta thấy trong ngoài nước nó cũng như vậy, nhưng mà trong nước ít hơn. Trong nước như vậy chứ mà nó đoàn kết thôi, không bao giờ có cái tình trạng là chụp mũ lẫn nhau khi chúng ta không thích nhau, giống như bên hải ngoại này. Cho nên nó làm cho cái tiềm năng Phật giáo dù rất là lớn, chúng ta có rất nhiều nhân tài, nhưng mà chúng ta vẫn còn lại chúng ta thiếu, là bởi vì cái nhân tài đó không đặt đúng ở vị trí mà người đó có thể phát huy được cái tiềm năng của mình. Cho nên nhìn từ góc độ này thì chúng ta có vẻ hơi bi quan. Nhưng mà nhà Phật nói rằng là mọi thứ trong cuộc đời này đều vô thường. Cho cái góc độ đó cho phép chúng ta gọi là có một cái niềm tin rằng mọi thứ bi quan xấu trong quá khứ có thể được thay đổi. Thay đổi bằng sự nỗ lực có tự giác của con người, liên hệ một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Thì chúng ta thấy là bây giờ là nó có nhiều trường Phật học mọc lên. Ví dụ như 3 học viện Phật giáo ở Nam, Trung và Bắc, 10 trường cao đẳng Phật học ở một số tỉnh lớn, 40 trường trung đẳng Phật học ở các tỉnh, rồi là vô số các trường sơ cấp Phật học là nhiều lắm. Vì vậy là số lượng tăng ni được đào tạo nhiều hơn. Mà cách đây 15 năm, 20 năm thì trường học hành của tu sĩ là không có, là bởi vì nhà nước không cho phép, đóng cửa hết tất cả. Vì vậy là chúng ta thấy là bản chất của cuộc đời mình đừng có nói ước hệ chính trị gì cả, mình thấy là nó có sự thay đổi ngày càng tốt hơn. Nó thay đổi đến mức được khi chúng ta không tin nữa, không tin nữa. Cho nên đúng từ góc độ đó chúng ta thấy là trong tương lai, với cái tiềm năng và với cái dòng nhiệt huyết của những con người trẻ đó, mà cái thức hệ về cái giáo hội cũ và mới, chứ hồi trong lúc rồi nữa, chứ hồi trước 75 và sau 75 của những con người đó không có nữa. Thì những con người mà sanh ra trong cái bối cảnh cái khổ đau của cái bước ngoặt lịch sử đó, họ khó có thể qua được. Mặc dù Đức Phật dạy chúng ta quên cái chuyện đó, quên quá khứ đi, sống với hiện tại, vươn lên trong tương lai, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta không làm đúng lời Phật dạy. Mà những con người mà sống không nằm trong cái lịch sử đó, họ đâu thấy được những cái đó, cái khổ đau đó, cho nên họ quên được rất là dễ dàng. Nhờ cái quên đó thì người ta có thể là ngồi lại với nhau, họ là dễ dàng hơn, nó không có những cái vết thương lòng trong quá khứ, nó không có những cái mục nhọt với nhau, nó không có những cái lấn cấn qua lại, cho nên có thể dễ đoàn kết hơn. Và chúng tôi tin chắc rằng là trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm thì những cái tiềm năng đó nó sẽ được hiển lộ, và cái tương lai của Phật giáo nó sẽ tốt đẹp hơn là trong cái thời đại gọi là pháp nạn Sao Ba, rồi đến cái bước ngoặt lịch sử năm 75 có nhiều tang thương, có nhiều đổ nát, nó sẽ được khắc phục được, chứ nó không đến nỗi là quá đi qua như một số người nghĩ rằng là mọi thứ trong cuộc đời này sẽ cố định, cái chủ nghĩa này, cái học thuyết đó là cố định, cái đó là sai với tinh thần nhà Phật. Ở trong kinh Bát Đại Duyên Giác có một câu là quốc độ quy lý. Cái từ này khi phân tích đó, nó rõ ràng là mô tả về cái chiều kích vật lý của không gian. Quốc độ là đất nước hay là hành tinh. Vô thứ là giòn mở, nghĩa là vô thường tạm bỡ có rồi mất động đất, rồi thiên tai, rồi lũ lụt, rồi đủ thứ trên đời này làm cho những cái đời nó biến dạng, không còn là cái của nó trong quá khứ. Chuyện đó là một sự thật. Nhưng mà có một vị thiền sư họ thích dịch kịch đó, nói rằng là mọi chế độ chính thể hay là mọi chính thể chính trị trong cuộc đời này đều sẽ được thay đổi. Cái đó là cái nguyên lý vô thường. Chúng ta thấy trong lịch sử rồi, hết chế độ này lên có thể kéo dài 300 năm, 500 năm hay là 50 năm, 30 năm, nó sẽ được phải thay đổi, không có gì là không chuyển qua. Nó là một sự thật. Tại vì đạo lý vô thường cho phép chúng ta nói chuyện đó, mà chúng ta không sợ cái gì cả. Nó là như vậy, là như vậy thôi. Cho nên về bản chất, về cá tính, về cái vận mệnh của cái dân tộc hay là của Phật giáo, nó cũng được sẽ đổi. Và nếu như chúng ta nhìn về cái góc độ tích cực này, thì cái sự thay đổi này nó thêm một chuyện tốt hơn, hơn là những cái mà chúng ta quá bi quan vấn đề. Và muốn nhìn thấy sự thay đổi đó, thì đầu tiên là chúng ta phải lột cái thật kính màu của quá khứ ra. Cái vấn đề, cái khổ đau, cái mâu thuẫn nội tại lớn nhất là cái gì? Chúng ta nhìn một sự kiện của quá khứ và chúng ta cho rằng nó là hiện tại. Chúng ta nhìn một con nhân vật nào đó của 30 năm trước, chúng ta tưởng rằng họ cũng như bây giờ. Đó là chúng ta sai lầm. Bao nhiêu thứ đã trôi qua, bao nhiêu thứ đã biến đổi, và cuộc đời nó là như vậy thôi. Cho nên là chúng ta phải có lạc quan. Bởi vì nếu không lạc quan là chúng ta sẽ bị gọi là cái cơn lốc của quá khứ đánh mình vào trong cái khổ đau, và chính mình trở thành nạn nhân, và những người tin tưởng mình cũng trở thành những nạn nhân gọi là tư cực. Đây là một cái câu hỏi mà làm nhất là những con người có thao thức về một cái tiềm năng Phật giáo như vừa nói trong tương lai. Chúng tôi cũng đã từng suy nghĩ cái này nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa có một cái giải pháp gọi là lạc quan. Cái thứ nhất là chúng ta thấy rằng là Phật giáo cứ chủ trương cái tinh thần là tự giác, mà chúng ta hiểu sao tinh thần tự giác như vậy? Cái từ tự giác mà Đức Phật nói đó là giác ngộ bản thân mình, chứ không phải là ý thức về bản thân mình theo kiểu là chúng tôi có ý thức để tôi làm. Tự giác thì gì đó, hai cái từ là đồng âm dị tự, đồng âm là dị nghĩa, xin lỗi, làm cho người ta hiểu thành một. Cho nên nó là giờ đi theo đạo Phật cứ tự nguyện thôi, tự giác hay là tự nguyện, còn không có tự nguyện không còn theo. Cho nên là cha mẹ không cần phải là khuyến khích con cái mình đi chùa, đó là một cái sai lầm từ căn bản. Từ cái sai lầm này á, làm cho gọi là rồi con cái thì vướng bản chất con người là không thích có những cái rò bó, mà dù rò bó là tốt người ta không thích. Cho nên dần già rồi là con em trẻ đó không đi đến chùa, ở Việt Nam hay là ở hải ngoại cũng vậy. Đó là một cái trở ngại thứ nhất, hiểu sai về cái từ tự giác. Ở trong quá khứ chúng ta thấy là khi mà những người mà khác đạo đối với Đức Phật đều có điều kiện. Đức Phật nói bây giờ cho 3 tháng tu học thử, rồi tăng chúng quan sát xem con người này có phải thật sự phát tâm không. Nếu phát tâm là không chấp nhận người đó. Như vậy là gì? Có điều kiện đúng không? Đức Phật đâu bảo người ta phải có tinh thần tự nguyện tự giác, có. Đức Phật đặt ra những nguyên tắc đạo đức là người tại gia thì 5 giới, người gọi là bán xuất gia thì 8 giới, người xuất gia mới bắt đầu là 10 giới, rồi 250 giới, rồi tiền khởi đi là 300 350 giới, không? Tất cả những điều kiện đạo đức như thế này đều là những cái bắt buộc. Nếu mình ý thức, mình chấp nhận được đó là con đường đạo đức có tốt cho mình thì mình đi theo, bằng không mình có thể chọn con đường khác. Mà hãy theo con đường này là phải theo cái quy tắc của nó, chứ không thể đi riêng được. Như vậy nó hoàn toàn không có tinh thần tự nguyện. chúng ta được quyền đứng quan sát, nhận định, đánh giá, phân tích, thậm chí là trải nghiệm thử. Nếu chúng ta thấy có giá trị và cái giá trị đó mà mang lại hạnh phúc thì chúng ta theo, mà khi theo rồi chúng ta phải tuân theo những quy tắc đạo đức như vậy. Cho nên không có tinh thần tự nguyện mà phải là cái tinh thần tự giác, nghĩa là vươn lên để mình giác ngộ bằng nỗ lực của bản thân. Thì cái hiểu sai lầm của từ này dẫn đến cái chuyện là cha mẹ gọi là bỏ lơ con cái của mình, không muốn khuyến khích bằng nhiều cách khác nhau. Tuy là ví dụ như là khi sinh là 3-4 tuổi mình không đem tới làm lễ quy, rồi mình không dẫn đến chùa, rồi mình cho nó chơi, rồi cho nó lớn lên theo cái cách thói quen của nó, dĩ nhiên là nó sẽ không bao giờ tiếp cận. Cái thứ hai thì chúng tôi đó là cái nghi thức tụng niệm, nó là một cái cản lực rất lớn cho giới trẻ, bởi vì giới trẻ thì không thích mất thời giờ nhiều. Và nghi thức tụng niệm của chúng ta nhiều khi 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi nó ngán ngẩm. Cái thứ hai, âm thanh của nghi thức tụng niệm theo truyền thống của Việt Nam và Trung Hoa, như hôm qua chúng tôi đã phân tích đó, nó mang cái chất liệu trầm buồn hướng nội. Cái người nào đang lâm sân thì nghe cái tiếng cốc 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 bang cái là thì như mình muốn ngồi lại vậy. Nhưng mà cái người mà đang nắng nổi thì họ đâu thích này đâu, phải thích nhạc bốp, nhạc rock. Nhạc bốp và rock đó phải là được Madonna hát hay là Michael Jackson nhảy đặc biệt đó thì mới khoái. Cho nên là nghe cái lời chuông tiếng mõ hầu như là nó không thu hút được. Chính đó là một cái cản lực rất là lớn làm cho cái sự không thích này dẫn tới một cái thái độ, đó là nhìn thấy cái điển nhà Phật là một cái gì đó rất là xa lạ. Cái thứ ba nữa đó là cái bản chất lời Phật giảng nó rất là phong phú. Phong phú đến độ đó, nếu chúng ta bỏ là 10 năm đọc nó chưa hết, 20 năm vẫn chưa hết, thậm chí 100 năm đọc hoài vẫn còn thấy mới. Thế nhiều lắm. Mà các pháp môn ở Việt Nam chủ yếu là phong pháp môn trình độ. Cho nên là các vị tổ sư cố gắng là tìm những bài kinh, bản kinh nào nó minh họa cho cái pháp môn này mà thôi. Cho nên chúng ta đọc đi đọc lại hàng ngày, biết rồi chúng ta nghĩ rằng là không còn những bản kinh nào khác hoài những bản kinh này. Và những bản kinh này nó đặt nặng về tín ngưỡng, mặc dù bản chúng ta không phải tín ngưỡng, nhưng mà được triển khai, được giải thích theo góc độ tín ngưỡng, cho nên làm cho con người đến với đạo Phật thông qua cái độ tín ngưỡng thôi, họ thấy rằng là ôi là mình có sức khỏe, mình mạnh thế này, mình cũng làm lành, cần gì phải vào chùa. Vào chùa để dành cho những người làm ác để họ cải tội hướng lành, còn mình không có làm ác nên mình không gì hết. Nó có những cái hiểu lầm như vậy. Trong khi đó bản chất lời dạy đạo Phật rất là phong phú, thì bởi vì cái nghi thức mà do quý thầy tạo ra đó, nó làm cho người ta hiểu sâu đức Phật rất là nhiều. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, trong cái nền văn học ở Việt Nam nó có những cái sự hiểu lầm, mà sự hiểu lầm này nó có dụng ý từ những người gia cố. Ví dụ như người ta đưa vào các cái học đường cái những cái câu chuyện, ví dụ như là chuyện Sải Vải của Phan Tô Chính, hay là chuyện tình La Mà Đêm. Nhìn ôi mấy ông thầy chùa là thất tình, mấy cô nàng là họ là cũng thất tình đó. Rồi bên trong đó là gì? Điệp mới cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại. À thế rồi. Thì như vậy là người ta đâu bao giờ đánh giá cái giá trị, cái đóng góp của ông thầy, của ông sư cô, của bà sư cô được. Cho nên nghĩ rằng đây là những con người rất là tiêu cực về phương diện tình cảm, không còn một đường thoát nào đó, cho nên chui vào trong chùa để tìm chén cơm ăn. Do đó cái giá trị của những người đó khó được người ta tiếp nhận cách đúng lắm. Vì cái giá trị của văn học nó lớn lắm, nó ảnh hưởng khi chúng ta học cái đó rồi, ta nghĩ như vậy thôi. Và theo cái kiểu văn học nó luôn luôn có một cái thành kiến như vậy này. Ví dụ tác phẩm đó là một cái gọi là thế hệ được thu nhỏ lại, một thế giới được thu nhỏ lại, một cái mô hình, một điển hình mình đã thấy gì đó. Nó thường lý luận một cách đó, cho nên người ta nói là văn tức là người, hay là cái văn đó nó phản ánh cái vị trí xã hội, hay là cái bối cảnh ra đời của xã hội đó, hay là những con người dính người hay là gắn người với xã hội đó một cách trực tiếp gián tiếp. Thì từ những cái tác phẩm như vậy làm cho người ta hiểu sai về đạo Phật. Cho nên giới trẻ nghe đến ông thầy chùa Bà Vải là thôi giờ thấy ngán lắm, thấy ngán vô cùng. Đó là những cái hạn chế. Thì bây giờ đó là từ những cái năm gọi là 40-50 của thế kỷ 20 này, thì chúng ta thấy là có những nỗ lực của cái hoạt động sinh hoạt gia đình Phật tử. Rồi sau này nó đẻ thêm một cái sinh hoạt khác, đó là hướng đạo Phật tử. Rồi hướng đạo Phật tử là mô phỏng vào cái hướng đạo của Mỹ. Chúng ta thấy là sinh hoạt gia đình Phật tử đội cho nó hướng đạo đó, vì ảnh hưởng của Mỹ này là vì nó dấn thân. Mà giới trẻ đã không thích những cái hoạt động tôn giáo thuần túy tín ngưỡng như những người lớn tuổi, cho nên họ sẵn sàng tham gia vào những sinh hoạt gia đình Phật tử này. Và cái sức mạnh, cái tiềm năng của gia đình Phật tử làm cho gọi là cả cái chế độ vô đường điện phải sợ. Bởi vì họ dấn thân sinh viên, trí thức, rồi sức trẻ, rồi cái năng động, cái nhiệt huyết làm cho cái cuộc mà tranh đấu về pháp mạng năm 63 thành công một cách rất là vĩ nạn trên con đường bất bạo động của tệ giác và lòng vui. Thế đó là một cái thành công rất là lớn, nhưng mà rất tiếc là do vì cái dấu hoạt của lịch sử đó, các hoạt động này nó bị khựng lại, nó bị khựng lại, cho nên các hoạt động giá đồ Phật tử nó là không được phát huy theo tiềm năng của nó, theo cách này hay cách khác thôi. Cho nên nó cái sự ra đời của gia đình Phật tử nó phản ánh cái nhu cầu, một cái nhu cầu rất bất tiết, mà chỉ có những con người trẻ đó họ mới thích những cái này, còn những người mà ngoài trẻ không thích. Dĩ nhiên là già và trẻ đều có những vai trò vị trí. Cái ngôi chùa muốn tồn tại là phải nhờ những người Phật tử lớn tuổi thôi. Đó là sự thật. Mà những người Phật tử nữ đó ra là vì họ phát tâm lớn thôi. Còn những cái giới trí thức đó, nói gì nói với họ nó bằng cái miệng không, không cúng gì trên. Đó là sự thật. Không, cái đó là sự thật đó. Tức là mình phải phân tích tới phân tích lui. Cho nên các ngôi chùa tồn tại là nhờ những Phật tử lớn tuổi và những người Phật tử nữ. Còn những ông kia thức lệ nhiều khi nói khô cái cổ rác cái họng rồi về khen câu hát. Mà Phật giáo đâu thể tồn tại thông thường bằng trí thức như vậy. Thế nên cái khác là không có cái gì có thể tồn tại mà thiếu cái bao tử trên đó. Cái bao tử gì khi là hạ tăng cơ sở và quyết định tự tăng kiến trúc là gì đây. Ở đâu là mạnh rồi kinh tế là đâu quyết định, nó quyết định. Và cái quy luật của tôn giáo nó cũng vậy thôi. Cho nên đó là chúng ta phải cần như thành phần khác nhau. Người lớn tuổi cũng có, người nhỏ tuổi cũng có, người nam cũng có, người nữ cũng có. Mỗi người đóng một vai trò, mỗi người đóng một cách thế, mỗi người có một cách dáng thân riêng. Tổng hợp là hết tất này nó tạo thành một cái cơ số, một cái vận hành và làm cho Phật giáo ngày càng phát triển. Thì đó là một số cái hạn chế mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mà mình không mạnh dạn là có những cái cải tổ. Dĩ nhiên là cái cải tổ trong trường hợp này không phải cải tổ giáo lý, bởi vì lời Phật dạy nó quá sâu rồi. Chỉ cải tổ cái cách thức chúng ta hành trì làm đạo thôi, dấn thân như thế nào để cho cộng đồng, để cho giới trẻ, để cho những người khác đạo thấy những cái giá trị của chúng ta mà họ có thể đến chúng ta một cách gọi là không bị chướng ngại. Chúng tôi thấy rằng là gần đây nó có những hoạt động về Phật pháp, nó là một điều rất là đáng mừng, bởi vì cái phong trào này nó được vực dậy nhiều người tu Phật pháp tương ứng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái hoạt động Phật pháp đó nó là những cái hoạt động lưu lượng. Ví dụ như chùa Hoằng Pháp có trên 1.500 người tu. Chúng ta thấy là những cái ngôi chùa kia tổ chức không khéo bằng chỗ này, không hay bằng chỗ vậy. Nội dung tu tập trong 7 ngày không hấp dẫn, cho nên người ta đổ dồn vào chùa Hoằng Pháp. Như vậy là sau một khóa tu chúng ta không có Phật tử mới. Chúng ta có những Phật tử cũ được tăng thêm niềm tin, được tăng thêm những giá trị tu tập, còn những người mới thì không còn. Và thứ hai là những người mới mới vào bị một cái cản rào rất là lớn. Đó là trước đây họ niệm chú, bây giờ niệm ông Phật A Di Đà họ lạ quá trời, mà thậm chí là người Nam Tông thôi đó. Bây giờ kêu niệm Phật A Di Đà họ thấy ôi cái này là Bà La Môn là sao niệm được. Nói ở trong đạo mình thôi mà còn không niệm được, huống hồ những người thầy đạo. Cho nên cái phương pháp này nó cũng hay, nhưng mà nó có những cái rào cản của nó, và đặc biệt là đặt nó trong bối cảnh của một cái xã hội văn minh. Cái tín ngưỡng gần như là bị người ta chán nản quá nhiều rồi, bởi vì các cái sự hứa hẹn trong các bộ kinh thánh nó vẫn tồn tại, như thế là hứa hẹn chứ đâu phải là sự thật. Cho nên cái tha lực đó là một cái mà ta đặt lại vấn đề rất là nhiều, một cái dấu hỏi rất là lớn, liệu cái tha lực có thể giải quyết được vấn đề hay không? Không. Trong khi đó bản chất của nhà Phật thì chúng ta thấy là ngoài những cái tha lực này chỉ là một cái là phụ họa thôi, và tất cả những giá trị còn lại Đức Phật rất rất nhiều về đời sống đạo đức, rồi về đời sống nhận thức, về tâm lý, hoặc là về xã hội, về chính trị, về kinh tế, mọi thứ như vậy, về thiền quán, về sự chuyển hóa. Đức Phật dạy vô số những điều mà chúng ta chỉ nhớ có điều niệm Phật không. Cho nên chúng ta nhìn đạo Phật bằng cái ống dòm của Nam Mô A Di Đà Phật, chúng tôi nói xin lỗi mà đó là sự thật. Thay vì chúng ta phải nhìn đạo Phật bằng một cái bầu trời của đạo Phật có nhiều giá trị, chúng ta phải học hỏi giáo lý, chúng ta phải hành trì nhiều cái cách khác nhau bên cạnh cái phương pháp chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà, thì như vậy là người ta đến với đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Cho nên để có một cái sự cải tổ lớn đó, nó đòi hỏi đến sự dấn thân của mọi thành phần. Những người Phật tử tại gia cũng phải dấn thân theo cách thức riêng của mình. Ví dụ những cái chương trình mình gọi là tiếng chuông từ bi, tiếng chuông tỉnh thức, đó là cái cách dấn thân của người Phật tử. Mà chưa chắc gì gọi là một nhà sư ở trên đất Mỹ là làm được, bởi vì nhà sư đâu phải lo giống như chúng tôi nói vậy đâu. Nhiều khi đang lo tu mà cũng có bê tông nó nằm trong đầu, cái cốt sắt nó nằm trong đầu, nó ảnh hưởng này nọ, cho nên là không thể nào có thời gian để làm những việc này. Dấn thân là phải hy sinh. Rồi trong đó những người tại gia là nhiều khi là có thời gian hơn, mà làm những công việc này như chúng tôi nói rồi, nó truyền bá tri thức, nó mở mang thời gian, nhưng mà không ai cúng dường. Mình bỏ túi ra được đó, mà trong khi đó nhiều chùa tốn biêu nhiều quá là sao nói. Cho nên là bây giờ thôi, trước nhất là đi con đường tín ngưỡng, để gọi là thiết lập cái mối quan hệ giữa người tại gia và xuất gia trên con đường tôn giáo. Thì như vậy là chùa mới có thể hoàn tất được trong một số năm nhất định, rồi sau đó làm đạo theo cái con đường mà chuyển hóa con người. Sao thôi, cái phương tiện mà phải chấp nhận một cái chưa đạt được trong lúc này để làm một cái cao hơn trong tương lai. Người tại gia thì lại rảnh hơn để làm chuyện đó, còn người xuất gia là nhiều khi là bị kẹt. Cho nên có những cách thế là người đại gia là làm được, thành cho người xuất gia chi chắc làm được. Có những cái ngốc nghếch của xã hội nó đòi hỏi đến cái vai trò người này mà người kia không thể nào dám thành được. Cho nên nó đòi hỏi đến cái sự involve của rất nhiều thành phần ở trong nước, ở ngoài nước, người nam, người nữ, người lớn, người nhỏ, của hệ phái A, B, C hay là của Nam Tông, Bắc Tông, của khách sĩ, tất cả đều phải có dùng một tấm lòng thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được. Lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng đạo Phật không phải còn là những người nữ nữa, mà đạo Phật nhiều người đang nhiều còn hơn là những người của Hồi giáo cực đoan, hoặc là hơn những người mà gọi là tín ngưỡng thần bí của Ấn Độ giáo. Bây giờ chúng ta thấy đạo Phật là đạo của người nữ nhiều nhất thế giới. Trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ giảm đi những cái phần này nếu chúng ta biết cải cách về cái phương thức hành trì tôn giáo, làm sao để thích hợp với giới trẻ hơn thì nó sẽ có kết quả. Thì chúng tôi xin nói cái vấn đề thứ hai trước, tức là cái hoạt động gia đình Phật tử ở Việt Nam đó, nó có những cái đáng vui mà cũng có những cái đáng buồn. Tức là trong một cái hoàn cảnh khó khăn, các gia đình Phật tử vẫn tiếp tục hoạt động dưới sự hướng dẫn của các tinh trưởng. Và cái đáng buồn là nó đang có một cái khuynh hướng, không phải là tất cả, tôi là nó biến dạng thành một cái dạng thức tạm gọi là Phật giáo hoàn hảo. Có nghĩa là những hoạt động gia đình Phật tử là gọi là kính Phật trọng pháp nhưng mà không kính tăng. Nhiều cái ngôi chùa tại sao các ông thầy là không muốn cho gia đình Phật tử hoạt động là bởi vì nhiều cái cách dạy dỗ của các huynh trưởng, gọi là họ không tạo cơ hội cho ông thầy dạy mà các huynh trưởng dạy hết. Cho nên đó là thường cái tình cảm con người mà ai gần gũi mình kính hơn, còn người nào xa quá mình cảm thấy nó không có gần lắm. Cho nên vào chùa gặp các huynh trưởng thì chào, còn gặp các thầy thì làm ơn. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta quan sát ngay cả bên Mỹ này, khi chúng tôi đi giảng trong vòng 3 tuần qua ở một số nơi, chúng tôi cũng đã thấy cho những Phật tử đó. Thì khi đến những buổi giảng thì các anh chị trong những Phật tử thì thường không bao giờ vô. Họ thích những sinh hoạt riêng của họ mà hầu như là cái sự vui chơi giải trí nó nhiều. Rồi giá trị về học giáo lý thì lại có những cái lúc đầu nó lại hay nhưng mà lúc sau thì nó không hay. Bởi vì cái bản chất của giáo lý nó làm thông qua con người lớn. Nhưng mà phần lớn các gia đình Phật tử ở Việt Nam nó rơi vào tình trạng thứ hai này. Và như vậy làm cho ông thầy ổng có cái cảm giác là ổng thích support. Rồi support như vậy thì không khéo tạo ra một cái Phật giả hòa hảo mới. Thì mặc dù vẫn tốt thôi nhưng mà cái vai trò của tăng mà không có. Tức là cái liên hệ giữa người xuất gia và người tại gia không có thì nó không còn là Phật pháp đâu, bởi vì mình có tam bảo chứ không phải là dị bảo. Thì cái nó có những cái vấn đề thuộc về truyền thống như vậy. Cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều chùa không có chấp nhận được Phật tử. Còn riêng cái chùa Giác Ngộ đó thì nói thật với quý vị, mặc dù là 34 tăng sĩ trẻ đang ở đây thì quý vị hình dung, nếu mà hình dung theo cái kiểu của những người chủ nguyện, quý vị tưởng là chùa này lớn lắm. Thực ra nó có hai cái nhà này thôi. Chúng tôi phải ở một cái rất là chặt chội, cứ mỗi cái giường cách nhau là 3 tấc là một người khác ở, cứ nằm như vậy thôi, 34 người mà vẫn có thể an lạc hạnh phúc được như thường. Đó là cái chất của người tôi là như vậy đó. Cho nên bây giờ nó đâu có không gian đâu sinh hoạt, tức là cũng là cái tính tiện, rồi cũng là cái nhà ăn, rồi cũng là cái nơi vui chơi, cũng là cái gì đó. Cho nên nếu như mình mà làm như thế này thì khi được cái chuyện mà sinh hoạt thì nó mất cái chuyện gọi là tính ngưỡng. Thường cái sinh hoạt gia đình Phật tử là tích duyên, nó có chương trình của cái lớp nhỏ, lớp lớn, lớp trung bình, đại khái theo cái cách mà của cái hướng đạo gia đình Phật tử trung ương quy định ra, và cái đó nó chưa được thống nhất với lại bên với thầy. Ví dụ như là nó có những cái này rất là mấy thầy ngại, cái sinh hoạt gọi là gia đình Phật tử nó ra đề trong một bối cảnh mà chúng ta thấy nó là bối cảnh có thể chịu pháp thuộc, mà mấy anh Tây là những cái anh mặc quần đùi, vì ở Việt Nam mệt quá phải mặc quần đùi đó. Cho nên cái gia đình Phật tử ra đề cho lúc đó thì là mặc áo đầm và quần đùi, nữ thì mặc đồ đầm theo thời pháp thuộc, nam mặc đồ đùi. Cho nên là các em đoàn sinh đều phải mặc như vậy hết. Mà trong cái nền văn hóa của phương Đông và Việt Nam nói chung, chúng ta thấy là những cái đó là diễn lắm, diễn lắm. Vào chùa mà mặc quần đùi, mặc áo đầm là cái mà nó không tạo ra một cái vẻ mỹ quan và trang nghiêm. Có nhiều ông Tây gặp chúng tôi tu thiền này là 20 năm rồi. Rồi bữa quan sát là thấy ông mặc quần đùi ngồi thiền, tôi nói ôi cái ông này chắc là nó chơi chứ không có thiền. Ông hỏi sao vậy? Hỏi mỗi lần anh đi tới cái bát thi anh có mặc gọi là quần tây áo cà vạt không? Nói có. Như vậy sao, tại sao đối với người khác thì anh mặc áo cà vạt, còn ông ngồi thiền trước Phật là mặc quần đùi? Anh nói anh thái chắc sao kỳ vậy? Thái chắc tới những cái bát thi đó có mặc quần đùi luôn mới ngon. Cho nên lúc đó mình làm sai nhưng mình không thấy mình làm sai. Mình cứ tưởng mình khoái chắc mà thực ra mình làm những cái nó thiếu lòng tôn kính. Thì cái hình thức mà mặc quần tây, cái mặc quần đùi của đoàn sinh nam mặc cái áo đầm của đoàn sinh nữ là một cái mà Nhi mới thèm thích lắm. Nhiều khi họ không có ngại nó ra, cái ngại không nó ra, nói ra nhiều khi ta nói ôi ông thầy đẳng cấp quá, mà nó ra nó hay, mà góp ý thì thấy vui đứa không chịu. Nó nói trước đây khi chúng tôi thành lập nó là như vậy, bây giờ chúng tôi làm như vậy thôi, chúng tôi không chịu nữa. Nhưng mà mình phải hiểu rằng nó có những cái giá trị truyền thống á, đừng chấp nhận có những giá trị truyền thống mình phải loại bỏ đi. Chúng tôi đi một câu chuyện ở trong chùa có thật á, thì có một cái thiền viện đến giờ ngồi thiền ấy, thì tất cả mọi người đều phải lên chánh điện hết, vị thiền sư cùng về cũng như vậy. Ở trong chùa này là có một con mèo, cho nên cứ đến giờ ngồi thiền là ông thiền sư đó ông nhốt cái con mèo lại, không ai biết lý do tại sao ông thầy ông nhốt. Rồi mấy chục năm sau ông thầy qua đời, vị học trò được kế vị lên ngồi thiền nuôi dưỡng con mèo hơn. Rồi đến giờ ngồi thiền là nhốt hết tất cả những con mèo đó lại, cứ nhốt hoài rồi qua thầy kia. Và đầu tiên rất là lý do rất là đơn giản, thì con mèo đầu nó rất là thoải mái mà nó thích ông thầy chủ trì, cho nên đến lúc tối như vậy là cứ lại nó cào cào quẹt quẹt cái áo rồi nó ngồi làm sao tập trung được, cho nên phải nhốt nó lại. Còn mấy con mèo sau này nó dễ thương vô cùng, nó đâu có làm cái chuyện đó đâu, mà cũng phải nhốt nó lại, nó phải bị gây gọi là cái dòng chung cô của một cái truyền thống sai lầm mà ông thầy ổng không tiện giải thích, đại khái vậy thôi. Cho nên đó là cái bối cảnh ra đề của cái phong trào dân Phật tử là của thời kỳ Pháp thuộc, mà người nam thì mặc quần đùi, người nữ mặc áo đầm, cho nên các em sinh hoạt theo cách đó. Vào chùa Việt Nam bây giờ làm vậy thì có thể không ưa, thì không ưa vậy cho nên nó có những khoảng cách giữa các huynh trưởng và giữa quý thầy. Thì từ cái chỗ đó đó tôi coi như là quý thầy đi con đường với thầy, các huynh trưởng đi con đường huynh trưởng, rồi các đoàn sinh thì khi làm Phật tử hay không biết, người gặp có thể biết chào gì trên đó, là một cái sự thật ở Việt Nam. Như vậy cái sức mạnh của gia đình Phật tử thay vì nó đóng vai trò của giới trẻ có nhiều tiềm năng dấn thân, thì trở thành một cái gì đó nó trở thành đó là ở một cái thức này một cái thức khác không được hay lắm. Chính vì vậy mà nó không phát triển lớn. Còn chủ lúc nhỏ phải vì lý do đó thì rất là hô, bởi vì nó không có sân bãi để làm, nó nhỏ quá đi không có gì, nó nhỏ chặt quá cho nên là tạm thời không có. Là trước năm 75 thì nó cũng không có, bởi vì nó là trường trung học Bồ Đề. Rồi sau năm 75 nó là trường Phật học. Rồi sau năm 84 khi mà biến cố thầy Tuệ Sĩ, thầy Thác bị bắt đó, thì tất cả những trường Phật học bị đóng cửa, thì trường Phật học bị đóng cửa, cho nên là nó chỉ có sinh hoạt hoặc là tu học thôi chứ không có sinh hoạt trường Phật tử. Nên lý do như vậy, cho nên tôi nghĩ là chúng ta cần phải có những cải cách nó thích hợp với cái bối cảnh truyền thống văn hóa của từng nơi. Chúng ta cứ tôn sùng cái truyền thống văn hóa mà không hiểu lý do ra đời của nó, đôi lúc chúng ta gọi là tự đeo vào trong đầu của mình những cái dòng kim cô. Cái đó Đức Phật thường gọi là giới cánh thủ. Giới cánh thủ là một dòng kim cô mà tự mình tình nguyện để làm, chứ không ai gọi là không có Bồ Tát Quan Âm nào siết cái đầu của tôi một không chứ mà mình tự siết, mình siết lên rồi nó u cái này nó còn lỏng quá, lấy một lon dặn thêm vài vòng nữa để thấy vậy, dặn một vòng chưa thấy khoái, thêm hai vòng, ba vòng, bốn vòng đó, như vậy thì chúng ta phải tháo mở cái dòng chương câu đó ra bằng cái nhận thức rất là sáng suốt của Đức Phật, thì mới có thể có tiềm năng thay đổi được những cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy là nó không thuận lợi trở thành thuận lợi. Phần lớn là do các chùa thôi, tức là những sinh hoạt của đền Phật tử nào đã tồn tại trước năm 75 vẫn được tiếp tục sinh hoạt. Còn những cái sinh hoạt mới đó, tại vì các thầy ngại quá không có thể là nói một cái gì đó thật, rất là thật, nhưng khi nói cái thật chúng ta không tin, và nói cái phương tiện là khoái hơn nhiều. Cho nên đó là cái cách thức mà chúng ta hành trì pháp môn niệm Phật ở đất nước Mỹ và những nước tiên tiến, chúng ta phải thay đổi nội dung vẫn là như vậy, nhưng mà chúng ta phải thay đổi cách hành trì. Thì giới trẻ mới đến với chúng ta là chỉ bằng không, tôi nói là niệm Phật và giải quyết hết là không sao. Ở trong kinh có hai câu chúng tôi nghĩ rất là hay. Và ngày hôm qua đó đi đến cái chùa là Dallas Buddhist Association của Hòa Thượng Tịnh Không, người chủ sứ Pháp Môn Tịnh Độ, thì có hai cái câu này được ghi lại ở trong cái bàn thờ Phật A Di Đà. Khi chúng ta bước vào trong cái nhà Phật này, chúng ta thấy hai câu là gì? Gọi là bách bách phước tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Chúng ta chỉ nhớ cái câu thứ hai thôi, là ai tu theo pháp môn Tịnh Độ, ai niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì đưa các Đức Phật hộ niệm gia trì, là cho chúng ta được an vui khi chết, chúng ta được sanh về cõi ngài. Nhưng mà chúng ta không hiểu đến điều kiện để thế nào để được chư Phật hộ niệm, đó là bắt phước tự trang nghiêm, có nghĩa là muốn được cái sự quá độ đó, hỗ trợ đó, chúng ta phải trang nghiêm bản thân mình bằng hàng trăm ngàn các đức khác nhau. Thế như vậy đó là gì? Nhân quả. Mình có làm những việc tốt này thì tự động mình được an vui, như vậy đâu cần ông Phật gia hộ thôi. Nhưng mà nếu không nói ông Phật gia hộ bắt chước tự căn nhân, bắt chước tự độ mình á, tự sở hộ thì không ai tin hết trơn. Mà phải nói hai cái câu, rồi bạn thấy cái câu thứ hai giống như những cái đèn chốt nhắn khoái chạy lại, nhưng mà cái câu đầu mới là câu muốn chốt. Vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Cho nên cái giá trị của pháp môn thường nó nằm ở cái cách gọi là bản chất của nó, nhưng các phương tiện của nó được bọc bởi những cái viên chợ có đường, chúng ta khoái hơn. Còn bên trong nhiều khi là một cái phương rất là đắng, mà chúng cái đắng này nó đạt Phật, chúng ta lại không nhớ đến nó, ngậm hết viên chẹo hết cái lớp đường xong cái này đắng quá, quăng nó ra bên ngoài, bỏ cái bát cước từ trên miệng đi. Cứ nghĩ là cứ nửa một cô vô nửa hoặc là diệt loại vô lượng là sai, đó là sai lầm, không bao giờ có được. Mà nếu nó là một sự thật như vậy thì cuộc đời này khổ đau nhiều lắm, người ta cứ làm nó thoải mái đi, làm thoải mái cứ cuộc đời chỉ cần niệm Phật, thậm chí niệm không được mua cái cassette, mở ra hàng trăm cái băng cassette niệm một lúc là vượt qua sai, làm sao vượt nổi, không bao giờ vượt nổi. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng có nhiều cái cách thức tiêu tội khiến tấn chúng ta nhiều hơn là nói sự thật. Mà nếu chúng ta tin là sự thật thì khổ đau nằm ở phía chúng ta chứ không nằm ở phía các ngài. Tại vì các ngài không tưởng mà, chứ các ngài đâu nói bậy đâu, mà chúng ta làm sao. Nên vấn đề là chỗ đó. Cho nên chúng tôi nghĩ là phải có những cách thức thay đổi về phương diện hành trì thì cái kết quả của sự hoàn quả mới có được như ý nữa. Và lúc đó giới trẻ sẽ đến với Đạo Phật nhiều hơn, bởi vì nó tìm được ở cái chất lượng khoa học của Đạo Phật, ở cái chất lượng nhận thức của khoa học, ở cái chất lượng đạo đức của Đạo Phật mà các con giáo khác không có. Ngay cả các nhà khoa học còn phải đến với Đạo Phật, nhưng mà giới trẻ lại không, phải tại vì họ chưa hiểu đúng Đạo Phật, chứ còn hiểu đúng thì không thể nào rời khỏi Đạo Phật được. Đó là một cái trở ngại lớn, cho nên mỗi một cái con đường nó có mặt trái và mặt phải. Nếu con đường đó là một con đường phương tiện thì mặt trái nó nhiều hơn mặt phải. Như đó là có nhiều người bởi vì cái tha lực đó họ cần, tại vì những cái nỗ lực nội tâm tự thân của họ không đủ sức để giúp cho họ thành công, cho nên họ tin vào cái sự quyền bí. Mà quyền bí nó giờ có, chúng tôi xin nói vấn đề đơn giản là cầu an. Bây giờ mình đến chùa mình dâng sớ cầu an, mà chúng tôi thường giảng với chị giác ngộ á, cho đến lúc nào mà chúng ta đến chùa mà còn yêu cầu mấy thầy vui tâm của mình đặt lên cho ông Phật nghe là chúng ta còn vô minh vui lắm, nó là sự thật vậy đó. Còn mình đến mình cúng dường mà không cần phải vui vượt ra là mình có tiến bộ, có tiến bộ rất là nhiều. Và bởi vì nếu mình làm như vậy á, trước nhất là mình khinh thường ông Phật không biết, cái toàn tư đức không có, cho nên phải viết ra chữ đọc trên tên xuống lên như vậy thì ông mới nghe được, còn bằng không ông không nghe được thì chúng ta khinh thường Đức Phật quá mất. Nói cái chuyện thứ nhất. Cái thứ hai nữa, Đức Phật đâu có phải gọi là dựa vào những công đức của chúng ta mà ngài gia hộ, còn người nào không có công đức ngài không gia hộ. Nhân quả gia hộ chúng ta chứ ngài không gia hộ chúng ta. Ngài chỉ gia hộ chúng ta bằng con đường chân chánh. Ngài phát ra một con đường đi theo được hạnh phúc, không đi theo bị khổ đau. Thì vấn đề ở chỗ là chúng ta nhận thức và hành động thôi, chứ không phải là ngài gọi là tạo ra hạnh phúc khổ đau đó. Đó là đường của Đức Phật đó. Nhưng mà thường Phật ở đến chùa dân sớ đó thì nó ảnh hưởng cái phong tục tập quán ở tương lai. Người tương ngoài rất là phong kiến, tức là một người quân thần họ là rất là có trình độ, muốn gọi là có một cái cải cách nào đó cho ông vua là phải quy mà cứ như thế này, đội cái sớ nó lên trên đầu để mà tội, mà nếu có gì sai thì xin tha tội chết rồi. Mà lúc nào cũng nói cái từ gọi là hạ thần, dám cả gan xin bài lên thượng hoàng sẽ dám xét, thì có gì xin ban tội chết cứ như thế này. Còn bây giờ cái Phật giáo Trung Hoa nó vay mượn cái phương thức này, tức là muốn Đức Phật chứng minh là phải dâng lên cái sớ, mà trong đó có bốn cái chữ Tam Bảo chứng minh có gì đâu, mà giúp mình chữ Tam mình không hiểu, mình tưởng là một cái thằng bí ghê gớm, thực ra cái tờ giấy có gì đâu. Hồi chúng tôi ở bên Ấn Độ thì chúng tôi sống chung với một số sư Nam Tông của Thái Lan, thì các nhà sư này thì dĩ nhiên là theo cái truyền thống của Nam Tông, chúng tôi thấy bắt Phật. Còn các Phật tử Thái Lan khi mà qua học cũng học kinh trường của chúng tôi, họ có một truyền thống đó là cung kính với thầy nhiều lắm, và họ có một cái gọi là cũng có tinh thần giảng ngoại sư gọi quốc là thiện hương sư bản địa, cho nên thay vì đến ông sư bản địa thì tới ông sư Việt Nam ngon hơn, phải thấy vậy đó. Thì tới với họ nói là thầy ơi, tôi mới mua chiếc xe, thầy cứu vừa làm sao cho tôi được an đi xe không được đụng gì hết trơn. Thì chúng tôi mới nói nửa thật nửa chơi như thế này, trong cuộc đời của tôi chưa làm gì mà thành công ở lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, và tôi cũng đã từng bị đụng xe, như tôi không chết là mấy lần rồi. Bây giờ tôi nói tôi có gì để mà ban cái sự an lành không bị đụng xe cho quý vị. tôi đã thuộc cái chơi, vừa nói thuộc cái gì đó chơi, là méo mặt hai vợ chồng bỏ đi à. Hồi bữa nay gặp cái ông vừa là chắc mạnh mẽ đó rồi thôi, tôi cũng thôi lánh ông ta đi. Đấy đó, họ không tin, tôi làm mình nói cái sự thật thì người ta tin. Họ nghĩ rằng là phải có người hộ trì, phải có người giao ở. Năm sau cũng có nhiều Phật tử Thái Lan qua. Lần này chúng tôi rút kinh nghiệm, thử thôi, rút kinh nghiệm. Có hai vợ chồng tới, thầy ơi, con chuẩn bị thi gọi là tuyển sinh. Thầy chú nguyện làm sao cho con thi đậu. Chúng tôi rời đậu, không sao, tam bảo giờ hộ. Thầy có cái khả năng làm cho con đậu cứ tinh thần. Mấy tháng sau, hai vợ chồng lại tạ lễ. Chúng tôi, thầy ơi, thầy hộ trì tốt quá. Mà chúng tôi có hộ trì được gì đâu. Thế tới là nói không có đâu gì hết, nhưng mà họ nghĩ rằng có một sự gia trì, cho nên về họ học, học xong có niềm tin nó phấn chấn cho nên học đâu nhớ đó, nỗ lực các phương pháp cho nên vô thi đậu, mà họ tưởng là mình gia trì, cho nên từ đó là sao họ trở thành thân chủ của chúng tôi, từ một cách rất là phương tiện với mình chẳng có độ họ có gì hết trơn, mà chính cái nỗ lực họ độ họ mà họ thấy, mà nếu mà nói sự thật thì mình đáng tin, mà phải nói cái nguyên lý đó là ta mới khoái. Từ cái chỗ đó là chính con người thích cái sự quyền bí tạo cho với thầy cấm phương tiện phải làm sự quyền bí, một phần nó cũng là cái đó. Rồi trường hợp thứ hai là có những trường hợp giới hạn là bởi vì cái khó khăn, cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cho nên là làm những thứ mà nó đúng với tinh thần của nhà Phật, ảnh hưởng cái phong tục tập quán xung quanh, mình tưởng là nó là bản chất đạo Phật, ví dụ là sinh sâm bói quẻ xem tướng, là phong thủy địa lý, tất cả những thứ này là phải Phật giáo. Mà Đức Phật dạy là ai làm cái nghề đó được xem là cái nghề hạ liệt, nghề thấp kém trong xã hội. Đức Phật hoàn toàn không phủ định cái tính chất khoa học của vấn đề, nó vẫn có đó, chứ rồi cũng thấy được cái tác hại tâm lý của vấn đề đó. Khi con người chịu ảnh hưởng của vấn đề này thì bỗng dưng là cái tính lệ thuộc của mình vào những cái đó nó nhiều lắm, nhiều đến độ mình nghĩ rằng năm nay mình bị cái sao quả tại chiếu là mình bắt đầu lên nó hết. Cho nên là mà có bị trục trặc cái đó, ôi bữa nay tôi năm nay tôi sao xấu, cho nên thôi cứ như vậy mà chịu an phận thủ thường, cứ vậy thôi. Cho nên nó làm cho cái tâm lý con người bị ức chế và chấp nhận những cái mà vốn con người có thể vươn lên được. Còn khi mà nói đến năm nay mình có sao tốt chiếu mà ăn chơi xa lọ đi ở tù, thấy đó là sự thật đó. Cho nên Đức Phật không phủ định tính khoa học của vấn đề, nhưng mà Đức Phật nói rằng nếu chúng ta nuôi vào những thứ này đó, cái giá trị nhân quả nó sẽ giảm xuống, cái nhận thức của chúng ta nó sẽ bị bình thường quá đi. Và cái thứ hai nữa đó là cái giá trị lệ lạc trong cuộc đời nó sẽ bị giảm xuống rất là nhiều. Cứ ra học tất cả, đừng sợ hãi, cứ nỗ lực rồi đến đâu hay đến đâu, bỗng nhiên là nó có những cái giá trị mà chúng ta cần đến trong cuộc đời. Cho nên đạo Phật thì không dạy những điều mê tín, vì đạo Phật là chống lại cái mê tín đó. Mà rất thiết trong hành trì á, thì chúng ta thấy là cái hạt giống mê tín nó được rải khắp đầy cái ruộng lúa, ruộng lúa tâm linh trợ giác của Đức Phật, của đạo Phật, rồi làm cho người ta cứ nghĩ rằng đến đạo Phật là có những cái này không, mà thực ra bỏ đi cái lớp đó đó, chúng ta có nhiều gia đình khác đó. Nhưng mà có nhiều người lại hơi sai lầm, nhìn thấy cái cây tùm rỡ trên cây bồ đề rồi bỏ đi cây bồ đề, thay vì chúng ta chỉ chặt cái nhánh tùm rỡ thôi, chúng ta chặt đi chặt cái bồ đề, đó là chúng ta sai lầm. Đối với đạo Phật, dĩ nhiên là chúng ta bị những cái rào cản của những phong tục tập quán ảnh hưởng của tương lai, nó làm cho mình không thích. Nhưng mà nếu mà vì cái lý do đó mình bỏ đi những cái cơ hội để tiếp xúc với lại cái giá trị chân lý của đạo Phật thông qua kinh điển mà ngài đã dạy, thì chúng ta đã đánh mất một cơ hội rất là lớn. Cho nên chúng tôi khuyên là dầu nó có những cái đó đó, chúng ta vẫn có thể đào thải nó, xài nó bằng cách là trong một đống cát chúng ta có thể tìm những viên gạch, gọi là những cái cục vàng trong đó nó nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần đào thôi, chúng ta cần xải nó thôi là chúng ta có thể có được. Cho nên đó là một phần là do vì chúng ta chưa có một cái tinh thần nghiên cứu như là các học giả phương Tây. Các học giả phương Tây họ biết rất là rõ rằng là cái phong tục tập quán là một vấn đề, còn cái bản chất đạo Phật là một vấn đề khác, và hai cái này đôi lúc nó có thể gọi là phát triển song hành, giống như là hai đường đời của một chiếc xe lửa, nhưng là không bao giờ gặp nhau được. Như là giữa cái học thuyết của nhà Phật và cái hành trì nhà Phật là cái rất là khác, nhưng mà họ bắt chước chúng nó, họ vẫn đến với học thuyết đạo Phật, họ vẫn tìm được những giá trị tinh thần cao của đạo Phật để họ mang lại cái chất lượng hạnh phúc cho bản thân họ. Đó là con người có tầm nhìn. Còn nhiều khi mình chỉ thấy những cái rào cản này, còn mình chán đạo Phật, mình xây quốc tay luôn, thì chính cái hạnh phúc nó quốc tay với mình trước. Cái giá trị tự giá nó quốc tay mình trước, mà mình tưởng rằng mình quốc tay đạo Phật. Thấy vậy nè. Cho nên là chúng ta phải cũng suy đi rồi nghĩ lại những cái hạn chế của nhà chùa, nhưng mà nó cũng có những hạn chế của chúng ta là chúng ta không chịu tìm hiểu. Chúng ta chỉ đến gặp cái khoảng cách đó là chúng ta buông luôn. Cái chuyện đến nhân tâm thông qua con đường tâm ấn là một vấn đề mà mình có thể tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Chúng tôi xin trình bày cái suy nghĩ riêng thôi, cái này có thể đúng có thể sai.
Chúng tôi không tin rằng nó có một cái con đường truyền tâm ấm như các vị tỏ, là bởi vì cái cách này nó giống cái nền văn hóa Trung Hoa hay là của Ấn Độ. Ấn Độ không có những ấn tính. Còn người Trung Hoa thì ví dụ như là ông vua, cha mà truyền cho vua con, thì là ông một trưởng môn truyền cho một cái người gọi là kế thừa đó, thường có một cái ấn tính, đó là một cái dấu, con dấu hay là một cái gì đó để cho thấy rằng người này là người được chánh truyền. Còn trong truyền thống đạo Phật á, chúng ta thấy rằng là trong lịch sử á, Đức Phật nói là Ngài không có giấu giếm bất cứ cái gì, những gì Ngài chẳng nói Ngài nói hết, giống như một cái em mà đặt trong cái xoài làm cho là bằng tay không có giấu. Cái thứ hai nữa, khi Ngài đang đặt trong vấn đề là sau khi Thế Tôn qua đời đó, thì ai sẽ thay thế Ngài để làm công việc quá độ, cảm đạo các toàn tăng đoàn, thì cái Phật trả lời một câu đó là hãy lấy giới được làm tay. Thì tất cả cùng nương vào ông thầy của đời sống đạo đức, nương vào ông thầy của đời sống chánh pháp mà Đức Phật đã để lại. Cho nên Đức Phật không tôn sùng cái chủ nghĩa cá nhân, bởi vì cái đó nó là đầu mối của sự tranh chấp, tức là bản chất của Đức Phật nói vậy. Nhưng mà khi mà thiền tông của Trung Hoa phát triển á, thì họ đặt ra những cái giả thuyết, ví dụ như là Đức Phật đưa lên một cái tầng hoa, rồi trong đó chỉ có Ngài Ca Diếp mỉm cười để nhận được cái tâm chỉ đó. Cho nên Đức Phật truyền tâm ấn cho Ngài, chánh pháp nhân tạng, chiếc bằng nhiều tâm, thực tướng vô tướng gì đó, tất cả đều được truyền cho Ngài từ đấy. Nó mang cái dốc dáng của cái nền văn hóa Trung Hoa hơn là cái dốc dáng của những dữ liệu nền văn hóa mà Đức Phật còn dẫn lại. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta thấy có thể đặt ra vấn đề. Cái thứ hai, nếu chúng ta đặt vào cái nội dung của 24 bài kệ truyền của các tổ Ấn Độ đó, thì bài kệ nào cũng có tối thiểu là 3 chữ pháp, có bài đến 9 chữ pháp. Ví dụ là pháp pháp bổn vô pháp, phi vi pháp diệt pháp, bản là vô pháp thể pháp pháp hà tàng pháp. Chúng ta thấy là 9 chữ pháp trên gọi là 12 chữ hay 16 chữ. Tại bài nào nó cũng có một cái sơ rất như nhau của một nội dung. Nếu nó là cái tâm tâm của từng con người cụ thể, thì chúng ta thấy rằng là mỗi con người có một cái thức riêng chứ không giống nhau. Mà giờ bản chất nó là một, nhưng mà cái cách bữa đã về con người nó không giống nhau. Chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca tu theo Đức Phật Di Lặc để thành Phật Thích Ca, chứ không để trở thành Đức Phật Di Lặc thứ hai. Ngài Di Lặc tu theo Phật Thích Ca để trở thành Ngài Di Lặc, chứ phải trở thành Phật Thích Ca thứ hai. Cho nên cái chất liệu sáng tạo và trở thành một cái gì mới là một cái điều được khuyến khích trong nhà Phật. Nhưng mà chúng ta nghiên cứu vào bản chất của những cái câu tệ gọi là truyền tâm ấn này, chúng ta thấy nó cùng một cái sơ tư tưởng. Và từ chỗ đó làm cho tôi có cái cảm giác rằng là tác giả chỉ là một con người, chứ không phải là hai mươi mấy vị tổ. Thôi chứ đó là một chuyện khác. Còn vấn đề là truyền nhân tâm á, từ bên Ấn Độ qua bên Trung Quốc á, nó bị giống như cái cách thức mà nhà sử vừa nói, đó là do vì cái đạo Bà La Môn nó đẩy ra bên ngoài. Thực ra thì cái đó nó không có cơ sở dữ liệu để chúng ta gọi là đặt ra cái giả thuyết đó. Mà nó là nó bắt nguồn từ cái con đường gọi là con đường tơ lụa đó. Đó. Cái giá trị của con đường tơ lụa đó làm cho các nhà sư gọi là không thỏa mãn với những gì mình làm trên mặt đất Ấn Độ, cho nên muốn gieo trồng những hạt giống tâm linh ở những mảnh đất khác. Và có người thì đi con đường tơ lụa đó qua nước này nước kia, có người thì qua bên Trung Hoa. Và bây giờ người ta đặt ra cái thuyết là qua Việt Nam trước rồi mới trở về Trung Hoa, chứ không phải là đạo Phật qua Trung Hoa trước Việt Nam. Thì có nhiều cái bằng chứng cho những chuyện đó. Cho nên đó là cái sự dấn thân, mà dấn thân này nó bắt nguồn từ cái tinh thần của Đức Phật nói là hai người không nên đi cùng một hướng trong con đường văn hóa, để chúng ta gieo trồng hạt giống đó ở nhiều nơi khác nhau. Đó là bắt nguồn từ cái tinh thần đó mà Ngài gọi là Bồ Đề Đạt Ma đã đi vào cái con đường dấn thân, và Ngài đã đi qua bên Trung Quốc. Dầu Ngài có dụng ý trước hay là không có dụng ý trước, mà theo chúng tôi nghĩ là có lẽ có dụng ý trước, bởi vì cái mà đã Trung Hoa rất là màu mỡ về đời sống tinh thần và tâm linh, và nhiều lượt đổ sự Ấn Độ đã từng qua đây thành công rồi. Ví dụ như Ngài Ca Diếp Ma Đầu trước Pháp Lan vào Trung Quốc vào năm gọi là 67 sau Thế Lệnh, để truyền bá cái bản kinh gọi là Thứ Thập Nhị Chương theo một cách thức mà cái nền văn hóa Trung Hoa có thể chấp nhận được. Ví dụ bên kia là tử viết, tử đây là chuyện như Khổng Tử hay là Tăng Tử hay Trang Tử, viết là nói rằng bây giờ Kinh Thứ Thập Nhị Chương mô phỏng cái cách thức biểu đạt văn học gọi là Phật ngôn, Phật nói rằng, Phật dạy rằng, để làm cho người ta không thấy rằng là cái tinh thần, cái triết lý của nhà Phật nó khác với lại những cái mà đã được học ở trong cái nền văn hóa của Trung Quốc. Và những người tổ sư này đã rất thành công. Cho nên có lẽ tổ của đều mà muốn tìm thêm một cái giá trị mới, muốn gieo trồng thêm những cái chất lượng tâm linh khác với những cái gì đã được gieo trồng của những người tổ sư đi trước, cho nên Ngài mới truyền bá cái bản chất của thiền học. Nhưng mà chúng ta thấy là cái dòng thiền mà Ngài đưa vào Trung Quốc đó, nó được đặt tình trạng của kinh gọi là Lăng Già. Mà nếu kinh Lăng Già đọc vào đó, chúng ta thấy cái chất lượng thiền rất lắm. Nó thật ra một cái là vì nó dạy về cái tâm lý, nó dạy về cái hoạt động của tâm lý, của nhận thức, của tám thức của nhiều cái khác nhau. Cái đó là cái chính yếu bằng cái sự chuyển hóa từ thức sang trí tuệ. Chứ còn chúng ta thấy không thấy được cái chất lượng thì theo cái kiểu mà người chúng ta đã hiểu như bây giờ. Nhưng mà qua đến ngày thần tú thì chúng ta thấy rằng nó có một bước ngoặt chuyển biến. Đó là cái dòng thừa của ngài đặt trên cái bản của kinh Kim Cang. Là từ một cái kinh Lâm Già thuộc về gọi là tâm lý học, dẫn qua cái kinh Kim Cang thuộc về nhận thức luận. Hai cái nó khác nhau rất là nhiều. Và từ đó đó, bản chất của kinh Kim Cang đã truyền cho cái đồng thiền của lục tổ, và từ đó nó chia ra làm năm nhánh: văn môn, tào động, quy ngưỡng, văn văn lâm tế gì đó. Một cái chất sắc sống mới, là sức sống này đặt trên cái tinh thần là vô trụ, vô tướng, vô tâm, phải thấy vậy. Và ba cái này nó cũng là cái chất lượng truyền thống của Phật giáo. Bây giờ trở lại một cái vấn đề, đó là giữa ngày thần tú và ngày huệ năng. Chúng ta thấy rằng là tại sao ngày huệ năng lại được truyền tâm ấn bằng ngày thần tú hay không? Cái câu chuyện này là một câu chuyện tranh chấp về lịch sử rất là nhiều, đến bây giờ vẫn chưa có giải đáp. Có người thích ngày thần tú thì can ngày thần tú, còn người thích ngày huệ năng thì can ngày huệ năng thôi. Và ngài Thân Hội là tác giả của kinh gọi là kinh gọi là Pháp Vô Đài, là một vị rất là trẻ, lúc đó là 14 tuổi, ngài huệ năng lúc đó là 60 tuổi rồi. Mà tới hỏi ngài có những cái đối đáp mà chúng ta thấy là cái tuệ giác của thần thú lúc đó rất là lớn. Và chính sau này thần thú viết lại, xin lỗi, ngài Thân Hội viết lại tác phẩm đó. Như vậy là cái tác phẩm, những cái gì mà đối đáp của ngài huệ năng đó, trước khi thần ngài Thân Hội có mặt, ghi là mấy chục năm trước đó, thì cái đó ai ghi chép, điều đó ai ghi. Và đến ngày thần Hội ngài viết ra một bản kinh như vậy mà nói là tác giả là của ngài huệ năng, thì chúng ta thấy nó có một vấn đề rất là khác. Cho nên cái cách thức biểu đạt trong trường hợp này, chúng ta có thể so sánh về cái nhận thức tâm lý giữa hai người. Cái sự diễn biến nó phức tạp lắm. Thứ nhất là con người của ngài Thần Tú rất là khiêm tốn. Khiêm tốn đến độ chúng ta nên cung kính, là bởi vì ngài Thần Tú là một vị giáo đạo sư, lãnh đạo cả chúng dưới ngài Ngũ Nhẫn, là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, là ngài Thần Tú rồi, chứ không ai hơn ngài được hết. Mà khi ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chưa trình tâm ánh, thì ngài Thần Tú cảm giác rất là e rè, cảm giác rất là không tự tin, mà nghĩ rằng mình không có gì để đáng làm thầy của người khác, mình còn đang không tu tập. Cho nên ngài dưới sông rồi cứ đi ra đi vào, muốn lên trình mà không dám lên trình. Đó là cái chất liệu của lòng khiêm hạ. Và chúng tôi cho rằng cái đó là cái rất quan trọng của con người tu lớn như đó. Còn ngài Huệ Năng khi mà được đặt cái câu đó rồi, thì muốn trình bày rằng mình có một cái kiến giải khác. Kiến giải này là hoàn toàn đối lập. Và nếu người thiếu cái kiến giải của ngài Thần Tú thì không bao giờ có được kiến giải ngài Huệ Năng. Bởi vì nội dung của cái này cũng nói trên cái Bồ Đề, cũng nói cái đài vương tăng, hai cái đó thôi. Một cái là phủ định, một cái là khẳng định. Ví dụ như ngày Thần Tú rồi nói về cái con đường mình khẳng định: tâm là đài vương sáng, thân là cây bồ đề, luôn luôn xin lau chùi thì gọi là đường giác ngộ giải thoát đại khái. Nó là con đường khẳng định, phải làm con đường gọi là lấm át, làm dần vô tầng ruộng phước rồi chuyển hóa nhận thức của tâm. Đây là con đường chưa thắng của Đức Phật dạy. Mà còn ngày bữa nay nói rằng lấy cái phủ định để xóa bỏ những sự chấp trước về phương pháp hành trì, và cái đó được là thiền của Trung Hoa tán đồng, bởi vì bản chất của dòng thiền này Huệ Năng nó là vô tướng vô trụ của tâm. Cho nên phải lấy cái tinh thần đó rồi ta mới ca nghệ cái này, nó sẽ thành tuyệt đỉnh. Nhưng mà trong lịch sử là một vấn đề hoàn toàn khác. Chúng ta thấy là ngài Thần Tú không là quốc sư, nhưng mà đồ đệ của ngài là ba bốn đời như vậy là quốc sư, chỉ là lãnh đạo tinh thần của cái đất nước Trung Hoa đến bước bao nhiêu năm như vậy. Còn ngài Thần Hội là bị cầm tù. Rồi ngài Thần Hội có những cái chống lại mà, cho nên ngài bị cầm tù. Cho nên cái sự bằng nghiên cứu về lịch sử của cái dòng thiền giữa ngài Thần Tú và ngài đang làm một cái rất là phức tạp lắm. Chúng ta bỏ qua đi những cái chất liệu rồi nó không hay đâu, nhưng mà chúng ta muốn nói đây là đó là cái bản chất của kinh Pháp Bảo Đàn là do ngài Thần Hội biên soạn. Cho nên có thể là ông Thần Hội là kính ông thầy mình quá đi, cho nên có những cái mà nói nhiều cái mà nó không cần thiết như vậy. Đề cao ông thầy mình quá mất. Và thực ra theo chúng tôi, cái giá trị của bài kệ ngài Thần Tú vẫn hay hơn nhiều so với cái bài kệ của ngài Huệ Năng. Bởi vì cứ không có bài này là không có bài kia. Như vậy cái kia là thượng tầng, cái này là hạ tầng cơ sở. Hạ tầng cơ sở quyết định cái thượng tầng. Không có này là không có cái nào. Thế nhất. Thứ hai, dù thiết lý cao hơn thiết lý nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy là trong thực tế chúng ta vẫn hành trì bằng những cái rất là đơn giản. Đó là bỏ ác, làm lành, là chuyển hóa tâm. Cái đó là lời Phật dạy trong cái Pháp Cú, một câu 183. Chứ Phật đâu nói chuyện gì khác. Cho nên chúng ta vẫn phải làm những chuyện đó thôi. Dù là nói là thân này không phải là cây bồ đề, tâm này không phải là đại dương, đâu cần phải sao lau chùi, bởi vì đâu có gì bụng dính bụi đâu là. Triết lý thì hay, nhưng mà vào hành trì thì không đạt được như vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng như vậy, chúng ta đang phiền não và chúng ta nói rằng là sao cái tâm này là không cần gì phải lau hết trơn, thì chúng ta mãi mãi là sinh tử, mãi mãi là khổ đau. Cho nên bắt đầu con đường đi trên hành đạo, trên dấn thân hay phát triển đạo tâm, thì chúng ta phải đi bằng con đường của Ngài Thần Tú, chứ không thể nào đi bằng con đường của Ngài nữa. Nhưng mà cái thành tựu của con đường Thần Tú thì chúng ta phải có cái chất liệu buông xả rồi những thành tựu của mình, thì lấy cái chất liệu của Ngài đang hỗ trợ cho thì được. Tức là nó chỉ có giá trị ở đoạn xa, chứ không ở cái đoạn bất lạc. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái sự chuyển hóa nhân cách ở đây nó có thể là hai bên đều có chuyển hóa trên, bởi vì cái gì đóng góp của thường Ngài Thần Tú rất là lớn, của Ngài Huệ Năng cũng rất là lớn. Và như vậy người ta mới đặt ra một khái niệm là Nam Năng Bắc Tú. Dòng thiền của Ngài Huệ Năng là ở Bồ Năng của Trung Hoa, đường tắt của Trung Hoa của Ngài Thần Tú. Ai thích theo cái con đường nào thì đi theo con đường đó, mỗi cái nó có giá trị riêng. Cho nên chúng ta thấy là tính lịch sử đó, cái vai trò của Ngài Thần Tú rất là lớn, bởi vì Ngài đã tạo ra, sản xuất ra rất là nhiều vị quốc sư. Và vai trò quốc sư quý vị đã biết rồi, lãnh đạo tinh thần, chính trị, quân sự, văn hóa, tôn giáo của một dân tộc nó quan trọng lắm. Bây giờ mình làm thiền sư mà mình không đóng góp gì cho xã hội về phương diện đó thì giá trị nó không nhiều lắm đâu. Rồi triết lý có vẻ thế hay, nhưng mà trong thực tế phải bắt đầu từ những cái này. Cho nên cái chuyển hóa nhân tâm là nó là một cái cách thức mà chúng ta thấy rằng là nó bắt đầu từ con người của chính mình thôi, chứ nó không phải từ những cái mà chúng ta có thể là nghe nói đến là bằng cái truyền cảm ứng. Chúng tôi không tin cái truyền cảm ứng đó, dầu có nói cỡ nào đi nữa chúng tôi không tin, bởi vì chúng tôi thấy trong đó nó có cái gì đó nó không cần thiết. Thì Đức Phật nói rằng Đức Phật không hề giấu giếm mà. Các đạo sư khác thường giấu giếm, không bao giờ truyền bá cho người học trò của mình hết tất cả những cái ngón mà mình có. Họ Đức Phật ngược lại. Đức Phật là một người vô nhã về cái gì tri thức, cho nên Ngài không bao giờ giấu giếm cái gì hết. Và suốt cuộc đời của Ngài, Ngài nói những điều mà Ngài nói. Và có lúc Ngài nói rằng là những điều ta nói nó như là những nắm lá trên tay, còn những điều chưa nói là như lá trong rừng, bởi vì có những cái không cần thiết để nói. Cái bản chất Ngài đâu có giống gì đâu. Và cái này là những vấn đề thuộc về tuyên bố lịch sử. Các tôn giáo, các dân bản tôn giáo, các nhà nghiên cứu đều chấp nhận. Còn những cái mà của Trung Hoa đó thì chúng ta có thể chấp nhận dưới cái độ triết lý thì được. Còn chấp nhận dưới cái độ luật sĩ là có rất nhiều vấn đề tranh luận gây gắt. Cho nên nó tùy theo cái cách thức mà chúng ta nhận định đánh giá để cái giá trị nó mang lại cho mình hay không. Hoặc là hai cái dòng thiền chuyển hóa nhân tâm của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng. Cho nên nếu như mình đã làm tất cả những việc thiện rồi, mình làm những công đức rồi, mình tu tập pháp lành rồi, thì chúng ta cần phải lấy cái tư tưởng này đang để làm cho mình không bị dính mắc những cái thành quả. Còn nếu chúng ta chưa được thì chúng ta đừng bao giờ rớt vào cái dòng thiền này đang, bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ trở thành biện hộ, cuối cùng chúng ta trở thành nạn nhân của những cái nhận thức gọi là sai lầm của kiến thức mà có hành thiền. Do đó là cái mà chúng ta cũng nên cần lưu ý. Ở Việt Nam hiện nay mình không có quốc sư ưng dĩ cộng sản thân thì nhiều, quốc sư thì không. Quốc sư là một cái gì đó khó lắm. Ở thời Lý Trần, Đinh Lê Lý Trần chúng ta có quốc sư, bây giờ thì không có. Ngày mai thì vào lúc 11 giờ trưa đó thì chúng tôi có cái buổi pháp hội ở chùa Từ Quang, đường thì không biết, lên đây không biết, đường Cô Sương thì chùa Từ Quang của thầy Giải Ngộ. Như quý vị có sẵn thì mời quý vị tới tham dự. Còn ngày mốt, ngày 5 tháng 10 thì chúng tôi trở về Cali và giảng vào ngày 6 tháng 10 thì giảng ở chùa An Lạc. Rồi ngày 7 thì giảng giống như ở các đạo tràng vậy nè, ngày 8 thì giảng ở đạo tràng. Ngày 9 thì giảng ở một cái chùa ở Sacramento mà quên rồi, không nhớ. Rồi ngày 10 thì buổi sáng giảng ở chùa Duyên Giác. Vào lúc 11 giờ buổi chiều thì giảng ở chùa Đức Kiên vào lúc 10 giờ. Ngày chiều thứ cái này thì chúng tôi có nhờ người thông báo trên website, không có nhớ gì đó. Thì quý vị có thể vào trong đó đặt để xem. Có lẽ là chương trình đi xuống Cali thì quý vị không thể follow được rồi. Ngày mai chúng tôi chỉ có một cái buổi gặp gỡ quý vị vào lúc 11 giờ ở chùa Từ Quang thôi. Quý vị cố gắng đến giờ. Còn buổi chiều tối thì không có chương trình gì hết, không có. Thì có thể là nếu ai muốn trao đổi thêm thì có thể gặp vào buổi chiều cái tối. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục đi như vậy là ở Cali như vậy đó, Nam và Bắc Cali là 25,000, sau đó là đi lên Connecticut, rồi từ Connecticut giảng xong thì qua bên Washington DC, qua New York, rồi trở về Washington State, rồi từ đó qua Florida, rồi đi một vài nơi, trở về Louisiana, rồi mới trở về Texas, rồi mới về lại Việt Nam. Lúc đó là khoảng vào trung tuần của tháng 12, dương lịch. Như vậy là chúng tôi có mặt ở đây khoảng chừng 3 tháng rưỡi. Không, ở nước Mỹ nói chung là 3 tháng rưỡi, còn ở đây có 1 tuần à, thực ra có mấy ngày thôi. Mấy ngày thôi, hy vọng là lần sau thì mỗi một năm như vậy chúng tôi sẽ cố gắng qua bên đây vài 3 tháng. Mỗi lần qua đây thì cũng có lên xin lạc quý vị nếu cái duyên chúng ta còn. Thì chúng ta về Houston đó, về Houston thôi, và từ Houston nó về Việt Nam. Tại vì khi qua đây thì được thượng tọa điện chủ chùa Việt Nam bảo lãnh, trước khi trở về thì lên thăm thượng tọa. Thì sau đó thì chúng tôi có một cái buổi nói chuyện công cộng ở nhà hàng của do cư sĩ Võ Minh Thế sẽ tổ chức trước khi về lại Việt Nam. Thường ở mỗi nơi chúng tôi sẽ tôi đang trình bày một cái đề tài nó gắn liền với lại cái tên nội dung của cái đạo tràng đó, để mình chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, cái kinh nghiệm của mình với những người ở sinh hoạt ở những chỗ đó. Còn ví dụ khi đến chỗ nào mà ta có yêu cầu đề tài nào thì chúng tôi sẽ trình bày theo đề tài mà được họ yêu cầu, để nó thích hợp thôi, có nghĩa là mình đáp ứng những gì họ cần hơn là mình nói những gì mình muốn. Hay đại khái vậy ha. Thì cái chương trình sinh hoạt đại khái thì có như vậy thôi. Cái thời gian thì không nhiều, nhưng mà bữa nay thấy quý vị ở lại nhiệt tình như thế này thì cũng là một điều rất là khích lệ. Nhưng mà trước khi chia tay đó thì chúng tôi xin lưu một điều là tất cả những gì chúng tôi trình bày trên cơ sở gì quý vị hỏi nó rất là chủ quan, nó là một cặp kính màu giống như cái kính chúng tôi đang đeo này. Cho nên là quý vị đang tránh cái tinh thần gọi là chủ nghĩa cá nhân, khi thức con người chúng tôi rồi những gì chúng tôi nói bê về nhà hết, ôm về nhà hết thì chắc thành rác không chừng. Cho nên là mình học Phật á, mình phải có một thái độ logical, original. Mình đặt question về những gì mà mình được nghe, về những gì mình được giảng dạy, thậm chí ngay cả lời của Đức Phật cũng được truyền đạt, phải Đức Phật khuyến khích chuyện đó. Chứ khi nào chúng ta đặt vấn đề với Ngài rồi đó, chúng ta trải nghiệm những điều đó rồi đó, thì chúng ta mới tin Ngài có tuyệt đối ha. Chúng ta tin Ngài có lý trí thì nó mới bền được. Và chúng ta chỉ tin Ngài về một cái truyền thống tình cảm gia đình. Giờ cha mẹ tôi đi, tôi đi theo. Giờ chồng tôi đi, nếu mà tôi không đi theo tôi bắt chồng. Vợ tôi đi, nếu tôi không chịu vợ thì tôi không có hạnh phúc. Đi như vậy thì không có giá trị gì hết. Chúng ta phải đến với đạo Phật bằng một cái sự đặt câu hỏi. Thì như vậy nó tốt. Và tương tự như vậy tôi cũng khuyên tất cả những gì chúng ta nghe được, dù bất kỳ của một vị hòa thượng nào, của một vị thượng tọa nào, một vị đại đức nào, một vị lý tưởng nào, sư cô nào cũng vậy, hay là một vị đạo nào, chúng ta phải đặt những cái khả năng là chủ quan và dĩ nhiên nó có thể có sai lầm, để chúng ta chỉ luôn giữ lại những gì cần lưu giữ thôi. Còn cái nào không cần thiết thì chúng ta cứ nghĩ như là hình của mấy con khỉ thì vậy chưa thấy hay là bịch lại cho nó vô tay này, nó qua lỗ tay kia, nó đi theo gió thổi mây bay rồi hết. Còn cái nào tốt đó, mình nghĩ đến là nếu giữ lại cái này đó, nó là cái tâm của mình được an vui hạnh phúc thì mình giữ lại. Và đừng nhớ rằng cái này của ông thầy nào, của ông thầy A, ông thầy B, thầy C. Mình nhớ như vậy thì mình sẽ thần tượng thầy đó. Rồi khi thần tượng thầy đó rồi nhớ ông thầy khác, mình sẽ đóng bít cái cửa ngõ tiếp xúc trên lý tưởng thầy đó. Như vậy đó là trái với thần nhà Phật. Chứ Phật không bao giờ khi chúng ta làm chuyện đó cho nên. Cho nên là đến với nhà Phật đều nói là thầy của tôi là ông này nè, là ông nổi tiếng, ông này nè là ông ngon lành. Nói như vậy thì không đúng với thần nhà Phật. Tại vì khi mà quy Tam Bảo, tất cả những người Phật tử đều là đệ tử của Tam Bảo, tức là đệ tử của những người xuất gia chân chánh. Dù người đó trực tiếp hay không trực tiếp, dù người đó có trì giới hay không trì giới mình, thì đó đều là những người thầy tinh thần cho mình hết trơn. Với điều kiện là người đó là người tu chân chánh. Nó là cái điều như vậy. Cho nên mình bỏ bớt cái tinh thần vị kỷ, gọi là tô gọi cho những cái gì đó thuộc về tới mình. Mà muốn làm chuyện đó là mình phải thật sự khách quan. Mà muốn khách quan, nó đòi hỏi đến một cái quá trình gọi là nhận thức. Và thứ hai là hành trì rất là lớn. Cho nên với một tinh thần như vậy thì chúng ta sẽ có thể là tiếp nhận rất là nhiều cái sự khác nhau mà chúng ta không bị lọt đầu. Tức là chúng ta học nhiều pháp môn mà chúng ta vẫn có thể dung hòa được, vẫn nguyên thông được. Và cái đó là cái giá trị cho cuộc đời. Thì trước khi dứt lời, kính chúc tất cả đều được an vui, hạnh phúc, an lạc, thanh thông. Và nhờ đó đó, con đường chúng ta đi, chúng ta có thể đi một cách vĩnh viễn, đi một cách trọn cuộc đời. Chẳng những đi một mình, cô đơn, dẫn thêm bà vợ đi theo, hoặc là dẫn theo ông chồng, dẫn theo những người con. Có như vậy thì mình mới được hạnh phúc. Tức là mình chia sẻ, mình đừng ích kỷ cho bản thân mình. Nói bằng tiếng Anh đó hả? thì có thể mình bắt đầu bằng như thế này nè, tức là để cho các em thoải mái đặt vấn đề, rồi tùy theo cái lứa tuổi các em mà trả lời là sẽ cho nó thích hợp, thì có thể như vậy cũng được.
Được, dạ. Thường là nói chuyện với trẻ em là khó nói nhất.
Cho nên thì ngày mai cố gắng. Nào giờ thì thực ra chúng tôi cũng chưa từng giảng cho lứa tuổi trẻ lần nào. 2 năm sau khi tốt nghiệp bên Ấn Độ về thì chúng tôi được mời dạy cái trường cao đẳng Phật học, gồm tất cả là 750 tăng ni. Cái lớp buổi sáng thì gồm 350 quý thầy, lớp buổi chiều là gồm 400 sư cô. Vậy đó, thì ở Việt Nam cái lớp học giống như cái hội trường vậy đó, phương tiện mình thiếu, dạy như vậy thôi, cho nên mỗi một lần chấm thi nó vừa bước 1 tháng trời, 750 bài mà người làm 8 trang thôi là giống như mình đọc mấy ngàn trang sách vậy. Cho nên là cái duyên mà trao đổi với lại cùng chúng Phật tử thì không có. Thì gần đây thì chúng tôi được mời giảng dạy ở chùa Xá Lợi, có một hội trường tôi rất là lớn, thì vào ngày Chủ nhật chúng tôi giảng về kinh Trung Bộ. Cái bản kinh mà chúng tôi cho rằng là cái giá trị lịch sử và Đức Phật và những giáo pháp của Ngài, bỏ đi những yếu tố thần linh và quyền bí nó rất là cao, cho nên chúng tôi chọn cái bản kinh Trung Bộ đó để giảng dạy. Thì số lượng người tham dự là 450, ít nhất là 450 mỗi tuần, có khi là lên tới 500. Thì họ đầy, ngồi đầy hết cái hội trường, lúc mà ngồi luôn cả hoài lai nữa. Thì đó là chỉ mới khoảng 4 tháng ở đây thôi, khi mà đi qua đây thì cái lớp này phải tạm đình chỉ đại khái vậy. Thế còn cái việc mà nói chuyện cho các em trẻ đó thì chưa có, mặc dù thỉnh thoảng thì vẫn nói chuyện với lại các chú tiểu trẻ. Ở trong chùa thì cứ có được tất cả là 10 chú tiểu nói chuyện các chú, mà chúng tôi được thích chú tiểu, vì thấy là làm được chú tiểu ở trong phòng chúng tôi cũng có 10 mấy chú tiểu nhỏ nhỏ đó. Mình chơi với đất là không có khe gì hết trơn. Chơi người lớn thì khó lắm, nhưng mà nói chuyện với rất là cả vấn đề. Chơi nó thì dễ, nhưng mà nói chuyện với nó khó lắm. Rất là khó, nhưng mà cố gắng. Thì ngày mai thì có lẽ là Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.